Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2023. Tổng cộng là khoảng 50 bạn đọc. Bài thư ngỏ có tựa đề là Về nguồn. Về nguồn quy nguyên thiền giác cùng chung tiến. Thế giới an yên chẳng lụy phiền. Trì trệ không còn tâm thức giác. Bền lâu tự thức chuyển Nam Mô Lương Sĩ Hằng. Rồi, các bạn nghe chữ về nguồn, các bạn có ý kiến gì không? Về nguồn, nguồn nào vậy?
Cô Dương đóng góp anh bạn
Rồi, ngoài đi.
thì nói về về nguồn á, thì ông Dương nghĩ là cái phần hồn á, thì được chiết từ gốc thượng đế xuống, thì bây giờ mình phải tu, mình phải trở về cái nguồn cội, tức là gốc của thượng đế.
Nguồn gốc của mình ha, phần hồn của mình ở đây nói về phần hồn của mình ha. Rồi, cái nguồn của mình nó có gì đặc biệt không? Nguồn cội của mình có cái gì đặc biệt? Theo các bạn thì cái nguồn của mình nó có cái gì đặc biệt?
Anh thấy cái nguồn có đặc biệt là nguồn từ không xuống, từ không xuống trở về không.
À, còn gì khác nữa không? Lúc mà ra đi rời khỏi Đức cha trời có cho cái gì mang theo hành trang không?
Đó là cái gốc phần hồn, cái vốn thanh tịnh.
Có vốn không, có vốn thanh tịnh mang theo. Chờ có chút xíu đó hả? Mà xuống đây lỡ đánh mất đó. Thành ra không biết đường về. Xuống đây lỡ đánh mất cái vốn đó đi, xài từ từ nó càng ngày nó càng tiêu hao, rồi không biết đường về, thành ra lẩn quẩn lanh quanh ở dưới này. Bây giờ có ông Phật ông xuống ông nhắc mình, chứ hồi xưa mình không có học đạo, mình không có hiểu đạo, mình đâu có biết về nguồn là cái gì, đâu có ai hiểu về nguồn là gì, mà tại sao phải về nguồn lo sống cuộc sống hàng ngày chờ ngày chết thôi, chứ về nguồn gì, đâu có đặt cái vấn đề này. Phải không? Phần lớn là người ta chỉ lo kiếm ăn ngày hai buổi rồi chờ tới hồi già bệnh chết rồi thôi. Ta nói vậy là hết rồi, đâu có cái gì mà đâu mà tìm về nguồn làm gì. Rồi cái nguồn mình nó thanh nhẹ, cái nguồn của mình là cái nguồn cội của mình là đại khối linh quang, thì thế gian đặt có nhiều tên lắm. Người tên thì kêu là thượng đế, người kêu là cha trời, người kêu là đại khối liên quan, nhưng mà chỗ đó là mình là nguồn gốc của mình, là cái bản chất của mình là từ ánh sáng mà ra, cho nên cái thực chất của mình cũng là ánh sáng mà thôi, chỉ có một điểm liên quan có một chút mà không có gồ ghề như cái xác thân mà nó đang giam giữ mình đâu, có một điểm liên quan có chút xíu à, mà nếu mà nó lu mờ thì mình không có thể nào về nguồn được. Giờ để cho các bạn xem vài cái video có nói đến vấn đề này, để sẵn mình ôn lại mấy chuyện khác luôn không?
Về nguồn là nơi nào? Nơi nào là nơi siêu hóa thân? Thì thầy cho biết cái nguồn gốc nhân của đế đa ban chúng gốc chúng ta là thanh tịnh, cho nên lúc chào đời chính thức nhân quả chính chúng đức cũng biết là ông chúng đang thanh tịnh tốt đẹp, ai cũng ông chúng dễ thương có kết lạ rồi ai cũng ấm. Đó là cái nhân từ tam độc thiên tam thiên giáng lâm thế gian, nó không thể khiến mà biết cái chào đời nhân lành nó mang đến mặt mặt lớn lên mình được chuyên tu để trở về với nhân lành, nó tạo ánh sáng cho tâm thức của nó, lúc đó mới được chuyên cầm chân lý là ánh sáng vô cùng quân bình và thanh nhẹ trong nội thức này trước nhìn được. Nó làm việc đời quốc gia, cho nên cho những tiền trước khi biết chuyện muốn đánh cho mọi người để thử tiếng nói ngôn ngữ không mà tiền ba thì quên ngôn cho mọi người đừng tạo tôi tất cả địa như tu và tâm và chuyện tương lai cho người chết chứ. Tình bạn đã vô vinh chúng ta tương lai thì đi tắt cái mà chỉ dùng một cái lý đó để giúp đỡ mọi người được tốt hòa hợp với căn bản tốt đẹp mạnh nó làm tôi nói có phải là đại quốc mà đại có liên quan nên nó phải nhớ về để ánh sáng vô cùng là đại có liên quan là cảm ơn thầy.
À, thì nói mình về cái ánh sáng vô cùng và đại có liên quan là cái nguồn của mình đó. Mình nói là mình đi mang xuống đây, mình đi mình rời bỏ cái nguồn của mình đó, mình xuống đây mình mang theo một cái nhân lành. Cái nhân lành đó là cái thanh tịnh của mình. Thành ra đứa thầy nói lý ví dụ mà đứa con nít mà khi nó mới ra đời nó còn cái vốn thanh tịnh, nó không có thể làm điều ác được. Rồi đi nghe tiếp nha, thầy còn nói gì khác nữa không, thầy còn nhắn nhủ gì khác nữa không, thì nói mình ráng tu rồi sau này sao, ráng tu sau này có mấy cái chân ngôn mà truyền cho người kế tiếp nữa không.
Kính thưa thầy, có một bạn đạo phân tích trong buổi chiều nay Việt Nam cũng được chiều nay hay là đại diện cho thể trí tinh thần là thể định quyền không tối cao thượng đế tượng trưng cho thể đúng xin thầy cho con lời như vậy con những người đắc đạo là quan hệ chúng ta mới tới được mà nếu chúng ta là chúng ta cho là quan hệ chúng ta mất thức tỉnh đắn tiền đế được xuống đây sai tất cả nhờ từ khi vật thiên thiên và vị thế hiện sự bình đẳng của tiền đế đối với các con thì chúng ta cũng muốn giữ cái thức bình đẳng đó để chúng ta không bị lầm lạc và không có tự gạt nữa. Nhớ chúng sanh bị gạt như kiếp rồi không ăn mất đây phải chuyển đi thanh định tu hành tiến hóa rồi như có trật tự thì trên ba lần chúng sẽ tiếp tục nguyên tụ. À, vì chúng ta có duyên mà may ngồi gặp đây với chị thì cũng những người lạc trong hiện thực sao họ có tâm tính anh ấy sẽ có cao hơn tôi là từ những cái nó bỏ xong ba người như vậy chiến tuyệt tuy nhiên thì căn bản chúng ta phải biết căn bản là chúng ta sẽ không được thì đây là cơ biến chuyển đầu này cũng xin thượng đế đã nói cũng xin thượng đế đoán sang hầu hết chúng ta cũng nhận định ra được chúng ta phải trở về cái căn hồn vô hình vô tướng cái chỗ đó chúng ta mới là thấy rõ được cái chúng ta tương lai không bị ảnh hưởng và không bị lừa.
Rồi, thầy nhắn gì? Mình trở về cái gì?
Nhắn cái câu cuối cùng là phải trở về vô hình vô tướng.
À, cái căn của mình, cái gốc của mình á, mình về cái nguồn của mình, cái gốc của mình á là ánh sáng mà nó là vô hình vô tướng. Cho nên á, mình phải trở về cái gốc đó đó mình mới không có bị lầm, mình không có bị gạt. Tại trong tương lai đây á, sẽ xuất hiện nhiều người, người ta cũng xưng danh Phật, xưng danh Thượng Đế, hình tướng đủ thứ hết. Mà mình không biết mình đi theo con đường mà lệ thuộc á là mình bị lầm, bị gạt. Mà mình không có biết biết đường về. Còn ở đây thầy đã ngừa trước hết cho mình rồi. Cũng như là những cái lời nhắn nhủ. Sau này không còn thầy nữa, là trong lúc này thầy đi rồi á. Nhưng mà có để lại những cái lời nhắn nhủ cũng như là những cái di chúc vậy đó, nhắn nhủ mình là phải giữ cái thức bình đẳng như trời Phật xuống đây dạy cho mình hiểu cái thức bình đẳng là thấy mình cũng có khả năng trở về với trời Phật chứ không phải là mình bị lệ thuộc suốt kiếp suốt đời. Người thế gian bị lầm tưởng là nói là ông Phật là cao hơn, không bao giờ tôi trở về tôi mà làm Phật, không bao giờ nghĩ, không bao giờ tôi nghĩ là tôi trở về với Thượng Đế, không bao giờ nghĩ mình trở về nguồn, nghĩ mình là chỉ những chúng sanh không có giá trị và không có cách nào mà để trở về với nguồn cội của mình, không có cách nào trở về với tiên Phật, cho nên mình cứ phải lệ thuộc và cầu xin suốt kiếp suốt đời. Còn thầy ở đây thầy dạy mình đi mình có đi thì mình mới tới, mình có đi thì mình mới có về tới nguồn cội của mình, còn mình không đi á là mình không có về tới. Mà giờ đi bằng cách nào thì thầy đã đem cái pháp ông Tư đã truyền xuống và thầy đã quảng bá cái pháp để cho mình chánh pháp, để cho mình tự đi, để cho mình không còn bị lệ thuộc cầu xin nghĩ lại nữa, không có cái tánh yếu hèn đó nữa mà có thể bị gạt suốt kiếp. Thành ra đây là cũng như những cái lời nhắn nhủ của mình là phải cố gắng lên tự đi và giữ cái thức bình đẳng là mình có thể trở về với tiên Phật, chứ không phải là tiên Phật là xa, trời Phật là xa, mình là không có bao giờ tới được.
Đầu óc của người nóng cả không thấy được bề trên, nhưng nói bề trên và kêu là thượng đế, kêu là chúa, kêu là đủ thứ kia, nhưng mà kỳ thật chợt tâm các bạn trở về tâm các bạn thì các bạn sẽ ổn định, nhưng các bạn không chịu trở về với chân tâm của các bạn không bao giờ thấy. Cho nên trên đường trở về chân tâm là trên đường trở về ngủ tổ đó. Khớp
Thầy nói gì?
Thầy nói là trên đường trở về chân tâm là con đường trở về nguồn cội, trên đường trở về nguồn cội.
là mình đang, nếu mà mình chịu trở về, muốn trở về nguồn cội á, là mình trước hết là mình phải trở về với cái chân tâm mình. Mà cái chân tâm mình á là cái điểm mà điển tâm á, là ở trên trung tâm bộ đầu của mình. Thành ra cái điểm là cái điểm quan trọng, tất cả nó đều quy về cái điểm đó. Thành ra làm sao mà mình chịu trở về đó, mình gom cái luồng điểm mình lên đó thì mình mới là trên đường trở về nguồn cội. Tại vì mình muốn trở về nguồn cội, mình là con người mình muốn trở về nguồn cội là mình phải trở về trung tâm bồ đầu của mình trước, mình phải trở về với chân tâm của mình. Còn mình không có trở về với chân tâm của mình mà mình nói mình muốn trở về nguồn cội là mình không phải trên đường trở về nguồn cội. À, cái đây là một cái điểm quan trọng mà mình phải hiểu cái mục tiêu của mình là cái gì, mình sống để làm cái gì, để theo, để thả lỏng thả trôi theo tình đó. Cuốn mình đi chỗ nào mình đi theo chỗ đó, hay là mình có một cái hướng đi thì nó hướng đi đã có sẵn rồi, thì đó là hướng về trung tâm của đầu bộ đầu của mình trước, từ đó nó mình mới liên hệ với bên trên được. Còn nếu mà mình không có trở về với trung tâm bộ đầu của mình đó, là mình không có biết đường đi. Mà đó cũng là cái mật pháp của vô vi. Mà đó là cái chuyện mà thầy thường nhắc nhở mình rất là thường xuyên, mà thế gian không có ai biết cái chuyện đó. Như là mình phải thấy là mình đã người phước đức vô cùng. Bây giờ có phước rồi phải biết tận hưởng cái phước của mình, là phải biết đi. Chứ sau này không ai nhắc nữa làm sao mình biết được không vậy? Nha, mình phải ráng đi cho nó có cái trớn liên tục vậy thì mới được cái sự giúp đỡ của ba cái luồng điểm bên trên, là ba cái luồng điểm mà nãy thầy nói đó, là luồng điểm bi trí dũng của bề trên.
Tâm tới đến một bộ. Cho nên hành giả phải hành, hành giả phải gặp phải những chông gai, những sự cay đắng chua xót chưa bao giờ có đối với bản chất ở trước. Tôi không nhịn đâu, bản chất bây giờ tôi thấy rằng tôi nhịn, tôi thấy tôi thua, nhưng mà tôi thua và thắng một lượt, tôi tiến cả hai, tôi đi xe hai phần. Thay vì tôi đâm đâm có một một cái bánh nó sẽ ngã, nó sẽ té, mà bây giờ tôi đi xe hai bánh nó vững rồi, cho nên nắm lấy cái đó mà trở về với chân thức của chính mình để mà sống, sống được chân thức chứ không phải sống được căn nhà, không phải sống với ngoại cảnh, sống được chân thức. Các bạn đang sống với chân thức của các bạn trong mấy ngày học đạo ở đây là trở về với chân thức để thấy rõ nguyên lai diện mục của mình, không phải mặt đẹp, không có mặt quỷ quái này, mặt xảo trá này, không, trở về chân không ở bên trong, đó mới là tin lành cho tất cả. Còn nếu không biết trở về với chân không chỉ đem sự phá hoại trần trượt, sự đắm mê trong sự phá hoại đó là tự chôn sống.
Nhờ, nhắn gì trong đoạn này? Thì kêu mình trở về với cái gì?
Thầy kia mình trở về với chân tâm.
Trở về với cái chân thức là, chân thức là cái gì? Chân thức.
Chân thức là mình phải tu hành để đi xe hai bánh.
Chân thức là cái phần hồn sáng suốt của mình, nó kêu là chân thức. Mình có thể nói mình không phải sống với căn nhà này, căn nhà này mình chỉ tạm trú thôi, không phải sống với cái ngoại cảnh, mà mình phải trở về với cái chân thức, cái phần hồn sáng suốt của mình. Cái đó mới là cái bản chất thật của mình, cái đó mới là cái cuộc sống thật của mình. Còn ở ngoại cảnh này để chỉ hỗ trợ cho mình học bài thôi. Mình đã vượt qua biết bao nhiêu bài học tại thế rồi, nhưng mà cái tập quán hướng ngoại là cái nguy hiểm nhất. Thành ra bây giờ mình đang tập từ từ để trở về bên trong hướng nội, thay vì giữ cái tập quán hướng ngoại. Hướng ngoại là mắt mũi tai miệng hướng ra ngoài, coi cái chuyện gì nó xảy ra bên ngoài, sống với bên ngoài mà quên cái chân thức, quên cái phần hồn của mình. Rồi, tiếp tục nha.
Người vô vi phải ở trong chông gai mới đến đỉnh. Tại sao phải trụ ngay trên đỉnh đầu?
Nè,
Người vô vi phải ở trong chông gai mới đến được. Tại sao phải trụ ngay trên đỉnh đầu? Chỗ đó là chỗ liên hệ với cả cả không vũ trụ. Mà nếu chúng ta trụ đỉnh đầu thì chúng ta đời đạo sống tu, tay chân làm việc đời dư rồi. Còn tâm đạo chúng ta là hằng hữu hương thượng, đâu còn mê chấp tại thế gian. Thì các bạn là một người giàu có tại trần gian, phong phú vô cùng. Một giọt điển bao nhiêu tỷ không đổi kia mà các bạn đạt được rồi. Thế nó quý biết là bao nhiêu. Một chút thôi, các bạn từ khi chưa tu thì nói chuyện nó lôi thôi. Rồi tu rồi nó quý nhất rồi, lời ăn tiếng nói văn chương của các bạn nó cũng kết thúc một cách mau lẹ gọn ghẽ. Thức tâm mọi người đó là vàng bạc cho các bạn. Lời nói các bạn đưa người về nguồn cội là vàng bạc vô giá.
Rồi, ở đây thầy nói gì?
Thanh có ý kiến anh bảo
Rồi, mời chị.
thì nhớ nhiều thì người ta nói nhiều
Dạ.
à, thầy nói là chông gai lắm mới đến
À, nhờ,
đích
tại sao thầy
à,
nói mình chông gai lắm vậy?
dạ tại vì mình tu hành mình sửa tâm sửa tánh sửa
Khó.
cái thói hư tật xấu để giải nghiệp thì
Đúng
nó rất
không?
là khó khó khăn
Đúng,
chứ không có đơn giản
đúng
không
rồi.
có dễ dàng
Không có dễ rồi
Nếu
sao
mà dễ dàng thì ai cũng có thể trở thành Phật thì cái Phật đó không có giá trị anh bảo.
nữa. Rồi tiếp tục đi. Rồi trông gai lắm ha.
Còn một giọt điển là cả tỷ bạc không đổi được.
Ừ.
Nhớ nhiêu đó anh bảo.
Rồi một cái tỷ vậy cũng không có đổi ha. Rồi còn gì khác không? Có ai nhớ cái gì khác nữa không?
Rồi anh bảo thì nói là mình phải làm sao cái luồng điển trụ trên bộ đầu.
À
Cái chỗ liên lạc hay liên hệ càn
liên
khôn
hệ
vũ trụ
đó, cái điểm đó thầy nhắc lại lần thứ nhì ha. Ở đây tại bữa nay thầy nhắc lại lần thứ nhì là cái điểm trung tâm bộ đầu là quan trọng. Tại cái nơi đó mình mới liên hệ được với càn khôn vũ trụ, cái nơi đó mình mới hướng tượng được, cái hơi đó mình mới tưởng trời tưởng Phật được, cái nơi đó mình mới hoài với cái luồng điểm bên trên được. Thành ra cái điểm đó rất là quan trọng. Người tu vô vi mà không hiểu cái điểm này á là thiếu sót nhiều lắm. Thành ra cái quan trọng là cái đỉnh đầu của mình, mà cái đó không ít có người biết, mà mình may mắn mình biết được, mình phải tận dụng cái đó phải không? Rồi, hay nói gì nữa? Thầy nói gì cái đời đạo song tu ở trong này hay lắm á.
Thầy nói là khi mà điểm ở trên trụ tim vào đầu rồi á thì đời đạo song tu, mình không còn bị lôi cuốn chuyện đời nữa.
Lúc đó cái tâm mình sống ở đời, mình làm việc đời, à, tay chân cái thể xác mình nó làm chuyện đời, cái đó là mình có cuộc sống ở đời, mình đóng góp cho đời. Còn cái tâm mình á là luôn luôn mình giữ ở trung tim bồ đầu, nó luôn luôn nó hằng hữu, nó hướng thượng, đó mới thật sự là đời đạo trong tu. Mình sống ở đời nhưng mà mình cái tâm mình không có bị đời lôi cuốn, tâm mình vẫn giữ cái sự quân bình phát triển ở cái trung tim bộ đầu, cái đó là đời đạo song tu đó. Nghe không? Mình nói cái đời đạo song tu này thì các nghĩa ở đây thấy cũng hay lắm. Đời đạo song tu là như vậy đó.
Đó là vàng bạc các bạn. Lời nói các bạn đưa người về nguồn cội là vàng bạc vô giá. Tiền của Thượng Đế thiếu gì ẩn tàng trong tâm thức các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại biết mùa xuân của đạo Phật. Rồi chúng ta lại hưởng tận hưởng vàng bạc của Thượng Đế nhiều vô cùng, thành là tâm chúng ta hết động, thiếu thì động, dư thừa thì không động. Chứ càng tu các bạn càng mong có thử thách. Thử thách nhiều chừng nào các bạn mới có cơ hội cứu độ chúng sanh trong thực hành. Thử bạn bạn qua được, quan thông được.
Rồi, anh này khúc này thầy nói gì? Thầy nói cái gì đưa mình về nguồn cội?
Thầy nói là lời nói là vàng bạc để đưa người về nguồn cội.
Lời nói vàng bạc là cái lời nói nó phải như thế nào nó mới
Thầy,
là đưa mình
lời nói là lời nói chân ngôn anh bạn.
chân ngôn nhắc nhở đưa mình trở về nguồn cội, cái đó là vàng là bạc, cái đó quý lắm. Thành ra bố thí chân ngôn đó là nó quý ở chỗ đó, thành ra mình phải ráng tu để mình hiểu. Khi mà mình trở về cái trung tâm bộ đầu của mình, lời nói của mình nó xuất ngôn nó gọn ghẽ, nó có thể đánh thức tâm hồn người khác á, thì lúc đó cái đó là vàng là bạc, cái đó nó quý lắm.
Cứu độ được, đó là một tia sáng từ quang thường độ chúng sanh quy giá vô cùng tận. Lúc đó bác ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây.
À, cái đó ông Phật không nói ổng á. Ông ngồi đó nhưng ông không phải ngồi đó, ông ở chỗ khác, ông đi làm việc à. Thấy không? Một giọt điển rất là quý. Nhìn tiếp một cái nữa nha. Nhìn coi video đi.
Tất cả những cái gì ông nói với chúng tôi từ hôm qua tới giờ chúng tôi thực hiện lại.
Thì cái trình độ mình mới sử dụng sao ông Tám cũng mắc mũi hay gì và ông trả lời thao thao bất tuyệt như vậy, tại sao tôi làm không được? Ít nhất tôi phải tăng trình độ của ông và tôi sẽ giỏi hơn, vì tôi là người kế tiếp cho nên phải xem không nên tin. Đó là đúng đường lối thực hiện về với nguồn cội.
Thực hiện đường lối trở về với nguồn cội là phải như thế nào?
Nghe lại anh Bảo ơi,
À,
nghe không rõ.
nghe lại nha.
Dạ.
Tất cả những cái gì ông nói với chúng tôi từ hôm qua tới ngày nay chúng tôi phải kiểm lại.
Phải kỹ. Thì cái trình độ mình mới sử dụng. Tại sao ông Tám cũng mắc mũi tai miệng và ông trả lời thao thao bất tuyệt như vậy? Tại sao tôi làm không được? Ít nhất tôi phải tới trình độ của ông và tôi sẽ giỏi hơn, vì tôi là người kế tiếp cho nên phải xem không nên tin. Đó là đúng đường lối thực hiện về với nguồn cội.
Thầy giảng gì? Thực
Thầy
hiện
giảng là tại sao á mà ông Tám nói những lời chân ngôn để mà giác ngộ chúng sanh được, nhưng mà lại tại sao mình lại không làm được? Thì ông Tám cũng dạy là tất cả đều đều nếu mà tu cho nó thanh nhẹ thì tất cả đều làm được như ông Tám.
Tại sao mà mình phải hơn ông Tám? Thầy nói sau này
Và
mình phải
hơn ông Tám nữa.
tại sao? Tại sao thầy nói mình phải hơn ông Tám theo đúng luật? Ông Tám
Thầy
đã
nói
đáp
là cái trình độ mình mới sử dụng. Ví dụ muốn nói như bằng 8 thì cái trình độ phải lên tới cỡ 8 thì mới mới có trình độ mà nói như 8 được.
Tại sao thầy nói mình sau này phải hơn ông Tám?
Thì theo cháu nghĩ là cái đó là do thầy đã đi trước và thầy đã để lại con đường cho mình rồi, thì mình chỉ việc đi đi thôi, theo thôi chứ.
Này có nói rõ
Và trong đó thầy cứ nói là phải xét chứ không nên tin, tức là mình phải thực hành chứ.
à, cái điểm mà thầy nói đó mình sau này phải hơn 8 á là tại vì cái đó là cái mình là người kế tiếp. Mình là người kế tiếp á là mình phải đi hơn cái người đi trước á thì nó cái sự tiến hóa của cộng đồng á nó mới là cao. Ông trời ông cũng muốn là chúng sanh tiến hóa chứ, ông Phật cũng muốn cũng chúng sanh tiến hóa hơn nữa, hơn cái ông Phật mà thời mà ông ở đang ở thế gian này, chứ không phải là hơn ông sau này. Mấy ông sau này ông còn tiếp tục cũng tiến hóa nữa thì mình không có hơn ông được đâu. Nhưng mà so với cái trình độ mà lúc ông còn ở thế gian á, ông muốn mình ở dưới thế gian này hơn cái trình độ đó nữa. Nghĩa là bởi vì thành ra cái người kế tiếp nó càng giỏi giỏi hơn á thì nó mới có sự tiến hóa. Cũng như chúng ta thấy ở đời bây giờ mình thấy trong xã hội nó có những phát minh, những cái sự nghiên cứu, những cái tạo ra những cái món vật tinh vi cho mình xài, cái đó là nhờ cái người kế tiếp dựa trên những cái gì mà những người đi trước đã tìm tòi, đã phát minh và làm cho nó tốt hơn nữa thì mình ngày nay mình mới có đầy đủ phương tiện tốt hơn hồi xưa nhiều lắm. Là tại vì cái người kế tiếp á, cái định luật mà tiến hóa là cái người kế tiếp á, nó phải tốt hơn, phải giỏi hơn cái người mà đi trước vào cái thời đó. Mình không có nói là sau này mình giỏi hơn ông Tám, không phải cái vấn đề đó. Nhưng mà trình độ ông Tám, ông muốn là bây giờ ông ở thế gian, lúc mà ông có thế gian, ông trình độ tới đó, ông muốn sau này mình sẽ giỏi hơn cái trình độ đó. Nhưng mà trong lúc đó thì ổng đã tiến xa hơn nữa rồi, nhưng mà ổng muốn cho mình giỏi hơn cái trình độ lúc mà ổng còn tại thế, để cho khuyến khích mình nó có cái sự phát triển và tiến hóa, mình kế tiếp mình giỏi hơn á thì những người kế tiếp mình á thì người ta mới được hưởng nhiều hơn. Chứ bây giờ mình cứ người kế tiếp mà mình làm cho nó càng ngày càng suy sụp thì mấy người đi sau nữa thì đâu còn gì để hưởng. Thấy không? Mình đi sau thầy ra đi, thầy để lại cho mình một kho tàng để biết bao nhiêu cái chữ quý báu mà mình không hưởng được nữa, mình không làm gì để cho nó tồn tại và nó hưởng được nữa thì mấy người kế tiếp sao, đã đâu có được cái hào quang ban chiếu đó, mà phải có cái gì khác để cho họ tiếp tục. Họ mặc dù không có gặp thầy nhưng mà họ vẫn có thể hăng hái mà vẫn có thể thấy phấn khởi mà tìm tòi tìm truy tầm chân lý và tiếp tục tu, chứ không phải là phải có thầy mới tu được. Có sự hiện diện của thầy thì người nào có duyên đã gặp rồi, nhưng mà có duyên mà không biết nắm cái duyên đó nó cũng không có ích lợi gì. Cái duyên đó là cái duyên đạo, duyên tu hành. Mà mình nói là tôi đã gặp thầy rồi nhưng mà tôi không tu á, thì tôi cũng xuống địa ngục như thường, chứ không phải gặp thầy là quan trọng. Gặp thầy là một cái duyên, duyên đạo đó để đánh thức cái phần hồn mình tu. Mà bây giờ thầy đi rồi thì cũng những còn những cái lời giảng của thầy đánh thức tâm hồn mình. Mà nếu mà mình được đánh thức á, mình còn hơn cái người gặp thầy mà không có được đánh thức. Nghe không? Gặp thầy mà không thức tâm thì cũng uổng thôi. Vậy giờ người kế tiếp á, là phải giỏi hơn cái người, phải tiến bộ hơn cái người mà đi trước. Thì cái người kế tiếp á, nó mới tiến bộ, cái lúc đó nó mới có cái sự tiến hóa ở thế gian. Ông trời ông cũng muốn vậy mà. Thành ra mới có cái câu chân ngôn gì.
Dạ, tu cho người kế tiếp được tu,
À.
hành cho người kế tiếp được hành.
Đó, thì cái đó là cái câu chuyên ngôn của thầy nói. là cái luật nó phải như vậy. Mình tại sao mình tu để cho người kế tiếp được tu? Theo các bạn, tại sao mình phải tu để người kế tiếp được tu? Rồi nếu mình không tu rồi mấy người kế tiếp làm sao? Vì hỏi ngược lại, nếu mà mình không tu rồi mấy người kế tiếp làm sao? Nói ví dụ bây giờ đây mình không tu nè, rồi mấy người kế tiếp làm sao?
Dạ, thì em nghĩ mình không tu thì mấy người kế tiếp người ta cũng sống một cái đời bình thường thôi. Còn mình tu thì người kế tiếp được tu là bởi vì mình là con người cũng là một người là có nhiều thói hư tật xấu ở đời mà bây giờ mình sửa được. Mình sửa được thì người ta thấy mình tốt thì người ta cũng thầy cũng nhớ ví dụ anh mình sao anh sửa được cái đó thì mình nói là tôi nhờ tôi dạy như vậy thì giờ tôi tốt thì người ta cũng đi theo. Ta cũng hỏi người ta đi theo. Thế em nghĩ là vậy xin hết.
Cũng như anh nói vậy đó, thì mình ta có hỏi thì mình nói thì tôi chỉ có cái pháp này thôi, tôi nhờ cái pháp này mà tôi thay đổi được, tôi nhờ cái pháp này mà tôi sửa được tôi, thì lúc đó mình mới có cơ hội truyền lại cái pháp cho người kế tiếp. Chứ bây giờ thử tưởng tượng là bây giờ bạn đạo duy không còn ai hết à. Rồi cái pháp này làm sao mà nó truyền được? Cũng cái pháp mà nó muốn tồn tại nó phải có cái người hành đó, phải có người thực hành đứng đắn, thấy không? Tầm bậy thì cũng dẫn sai thôi à, cần cái người thực hành. Nhưng mà ở đó là có ý là nói là thực hành đàng hoàng á, chứ đừng có học hành bậy bạ rồi dẫn sai, sửa pháp dẫn tầm bậy tầm bạ tiêu hết cả đám, thấy không? Khi mà thầy nói tu để người đi tiếp được tu là ý nói là phải tu đàng hoàng á, hành để người kế tiếp được hành là phải hành đúng đắn á, chứ không phải mà hành sai á, mình chỉ cho người khác sai luôn á, thì đâu có cái pháp nó làm sao nó tồn tại. Ông trời ông đã gửi ông thầy ông tư cho cái pháp này xuống thế gian, gửi ông thầy tới để cho ông đi truyền bá lớn rộng hơn và để lại tất cả những cái lời giảng cho mình. Thì bây giờ ông đi rồi á, thì bây giờ ông chỉ trông mong là mình cố gắng hành đàng hoàng để cho cái pháp nó tồn tại cho sau này cả ngàn năm sau, chứ đâu phải là đi thầy đi là kể như cái pháp này nó tiêu đâu, nó không tiêu đâu. Nhưng mà có người thực tâm tu thì nó vẫn tồn tại mãi mãi, chuyện của ông trời làm mà, ông đâu có tính dạy hơn mình, thấy không? Nhưng mà nếu mà mình muốn đi đúng cái chiều hướng đó, là mình phải cố gắng tu để cho cái pháp nó được tồn tại, mình biết quý những cái lời giảng của ông thầy thì mình phải làm sao mà để cho nó duy trì, mình phải thanh lọc nó, mình phải sắp xếp nó để cho những người khác người ta học hành nó dễ dàng hơn, thay vì mà phải đi lục lọi kiếm đồ nó cực khổ. Vì nếu mà mình sắp sẵn đó, thì những người kế tiếp đó, thì người ta sẽ được học nhanh hơn, người ta có đầy đủ mà gom gọn sắp đặt sẵn thì họ học nó dễ hơn. Thì cái đó là cái người kế tiếp mình hành là phải hành như vậy đó, hành là mình phải là cái người đi trước đó, phải giúp đỡ những người đi sau cũng là hành đó, nó cũng là hành đó. Cái người tu đi trước là phải lo cho những người đi sau, là cũng nó cũng là ở trong cái hành của mình đó, chứ không phải là hành pháp không. Rồi rồi thầy còn nói gì khác nữa không? Bây giờ mình nghe lại lần nữa coi ông ta cũng nói gì nha. Nên nó cũng ngắn thôi. Thôi giờ mình nghe cái gì tiếp nha. Rồi, bây giờ mình nói sơ sơ cái nguồn cội mình nó như vậy ha. Nhắc lại là chỉ có trung tim bộ đầu của mình đó mà quan trọng. Cái đó, nơi đó mới liên hệ với càn khôn vũ trụ. Nơi đó là mình mới là trên đường mình hướng trở về chân tâm, là mình đang trên đường trở về nguồn cội ha. Bây giờ mình tiếp tục nha. Về nguồn, về cái nguồn gốc của mình, cái nguồn cội của mình. Quy nguyên thiền giác cùng chung tiến. Quy nguyên thiền giác là sao?
Có nhiều nóng cớ không bạn?
Rồi.
Cái nguyên thiền giác thì trước đây mình thầy đã giảng, anh cũng đã giảng rồi đó, là mình tự tự đạt quân bình. À, tức là cái phần hồn nó xuất ra khỏi thể xác thì là thì mới là quân bình, thì mình mới là quân bình.
Rồi đó, cũng có cái đó là phải đi ra cái trình độ quy nguyên thì giác là nó cao chứ nó không phải thấp. Giờ để mình nghe một đoạn thầy nói coi thầy nói gì nha. Này coi video đi.
Nam mô A Di Đà Phật. Không nó sinh thế gian nhưng mà nó là nguyên lý của vũ hành, thành ra người ta niệm Nam mô A Di Đà Phật hết sự tâm thức phân bình đại trí mở là nó quy nguyên thiện nha, cho nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó ôm vật chất này sanh cái kia sanh cái nọ, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô Di Đà Phật hết rồi âm thanh cũng thay đổi và xuất ngôn chân lý trọn vẹn trong tự nhiên, chứ không phải đi học mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học cái chấn động của các càn khôn vũ trụ để khai triển cái vô cùng giá trị nó khác. Sau này mình mở miệng không phải căn cứ sự văn chương lý luận trật tự thế gian mà căn cứ theo nguyên khí của trật tự âm thanh chúng ta có thể xoa dịu tất cả các năng, nó thuộc về quả mà nó xoa xoa dịu điều hòa ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan của vô nhi mà cho phải cần nói kim mộc điều hòa nó thật một lớp mà nói ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan mới đi tới vô đó là đạt tới ánh sáng của tâm linh, hàng rào chánh thật sự, hàng rào chánh dẹp tất cả những sự ô trược ma quỷ không có lật lọng được. Cho nên các kỳ đại hội đều có ma quỷ ham mê, kỳ này thượng đế sẽ phán sẽ bắt ông tám vào tù này kia kia nọ đem bàn đạo tới Las Vegas, kỳ này ông tám sẽ bại trước khi tới đại hội, ông tám hai chân liệt rồi đúng chuyện, nhưng mà ma quỷ không có tới với ông tám vì sự thanh nhẹ ở trên ông có lệ thuộc với sự hiểu biết của âm khí thế gian. Tại nó bao nhiêu trận các bạn đã thấy không làm gì được, cái đó để làm gì, không phải là khoe khoang các bạn, chính các bạn cứ hành sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật là đúng rồi, thực hiện Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ đó là trong đó nó bao gồm tất cả kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc lục quang quyền sắc quyền quang từ nó khai sáng đi lên có sẵn trong tôi, không có xin rõ ai và không có sẽ không sợ bất cứ một người nào âm này, dùng thiên cơ biến chuyển trước mắt ta ta cũng thực hiện sáu chữ đó là đủ rồi, luồng điển chúng ta phát triển trong vô cùng tâm tịnh gọi là sáng suốt.
Rồi, đây thì nói quy nguyên thì giác làm sao? Nhờ cái gì mà mình đi mới đi tới quân bình, quy nguyên thì giác.
Thầy nói là nhờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để mà tạo cái tính động lực.
Đi tới quân
Nghe
bình.
nhờ cái niệm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật này á, là kim mộc thủy hỏa thổ, tức là mình cũng không có sợ ai hết. Đi
À,
sự thanh
nhờ cái niệm Phật đó nó mới đưa mình đi tới cái sự quân bình, quân bình là ra khỏi thế xác rồi, mở đại trí là trở về với cái tình trạng vô Phật đó, mở đại trí thì nhờ cái niệm Phật nó mới quy nguyên về giác. Rồi bây giờ mình nghe coi tiếp một hai cái nữa đi, cái này nó cũng hơi dài mà kệ nghe một chút đi.
thấy một câu hỏi mà nãy giờ hỏi chị Yến thì đã làm chị làm sao thì trong bếp thì thấy sắp đủ thứ cho toàn tôi hiện cái nào tôi cảm là làm sao vậy hỏi chỉ là trong đại hội đại sự của bếp khi mà anh trong bụng người ta rồi nếu thân thủy chỉ như những khi khi vừa hơn lúc đó thì cảm ơn ta cho nên tiếng kỳ hiểu rõ và đảm bảo trong cái ai lúc đó thì rốt cuộc thế gian của mình đồng loạn thì tạm bảo bố nghe những câu nhân chắc bất kỳ không không bất kỳ sắc đâu chứ con không không sanh sanh tử tử nhưng mà nói đi nói lại số phận rồi cũng phải trở về con đường thanh tịnh và bước vào con đường tu rồi thì ước mong cái gì giải thoát là phi không, mà làm sao cho nó không thì muốn làm cho nó không được cái hành, mà hành bằng cách nào, hành bằng sự đụng chạm nó mới có cơ hội quan trọng. Trường thường các bạn chưa có vợ chưa có con rung lắm gặp con gái rung lắm có vợ có con để bốn năm nữa hỏi sao gia can ráo ơi tôi tỉnh bơ phải không? Quan thông chúng ta phải hành cái quan thông, mà tại sao dùng cái thể xác này để hành? Chúng ta qua từng giai đoạn một, từng con thở, từng tế bào một và lấy rõ nguyên lý kích động và phản động cả cả không. Cho nên nhờ đó một khối óc của chúng ta càng ngày càng mở, sau sự đồng cảm, sau sự thắc mắc thì chúng ta đi tiếp tục quan thông hiểu nó, tâm chúng ta định thì mới đạt được. Còn tự nhiên chúng tôi giờ anh ngồi về nhắm mắt anh niệm Phật thanh tịnh, không có thanh tịnh đó, không động trong cái đó tìm cái tịnh, cho nên bước qua những cái động rồi thì đi tới cái tịnh. Thì nãy tôi nói chỉ sắp từng bỏ vô xào trong động thì chỉ tìm cái tịnh. Nên các bạn xin mời nghe thời pháp rồi ra ngồi ăn tịnh hết thì làm tịnh hết nói là tới sân rồi nó cứ tiến qua đi lên, nó cứ trong cái không nó có thể có, trong cái có nó trở lại không, nó được quy nguyên vậy vậy luân hồ làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng mà có những người tu tu chi ngồi lần hết nhắm con mắt không có làm gì cho xã hội, không giúp ích gì cho xã hội thì thật có ăn cơm có sống, nó mặc áo nó có sống, nó có nhà mà nó có sống, tại sao nó không làm việc xã hội làm sao nó có nhà, nó không làm việc xã hội làm sao nó có áo mặc, nó không làm việc xã hội làm sao nó bị ấm nó. Câu nó nghĩa hỏi bắt buộc cũng phải làm. Cho nên cái chuyện xã hội là cái chuyện mọi người phải làm, mọi người phải tham gia. Còn cái thanh tịnh tu tâm dưỡng tánh và khai thông trí não của chúng ta, đó là cái chuyện quan trọng mà hành giả phải tự tìm và tìm trong cái sự kia mà kiên nhẫn tỉ mỉ mới tìm. Cho nên phải bỏ công rất nhiều cho cái người thiền này, không phải là một người biết, nó là bỏ công rất nhiều, nó tìm nhiều chân lý, nó hiểu nhiều, nó rồi nó mới chịu thực hành để truy tập chân lý, cái gì của nó, cái thực chất của nó, cái gì khi mà hoa hoa xanh xanh, cái gì khi mà vô cùng, chính nó phải an thích mọi sự việc và nó quan tâm mọi sự việc, mình biết giá trị của mình nhớ. Lúc đó mình khao khát trở về với định giới, lúc đó mình bàn bạc về thiên đàng, bàn bạc những cảnh thanh nhẹ. Tại sao có cảnh thanh nhẹ? Tại sao các bạn ăn một dĩa đồ ăn không có gì thì các bạn ăn mà hồi cuối các bạn không ăn? Tại sao nó làm thì các bạn thanh nhẹ không? Thì cái thanh khí trên kia có thanh nhẹ không? Cái hồn chủ của các bạn có thanh nhẹ không? Thì vốn của các bạn đâu có phải ở chỗ ô trực, ở chỗ bằng lai nhẹ. Các bạn đâu có chịu sự ô, sự hôn không chịu. Chịu ăn cái gì đó nhẹ, mà nói gì thông to, cảnh đẹp, tương sát, đó là cảnh của ta, quê hương xứ sở của ta đó. Cho nên ngày hôm nay ta tu để khai tâm mở trí, luồng điển xuất ngay trung tâm bộ đầu. Lúc đó cảm thấy sự liên hệ không ngừng nghỉ và ta đã đi và ra đi. Cho nên tối nay các bạn cố gắng dồn lấy mình và nghe hơi thở của mình, cảm thức tất cả của vũ trụ. Thì giờ chúng ta sẽ có được những cái hay mà chúng ta muốn tìm. Cho nên số cuộc mọi người phải hành mới đạt, không hành không bao giờ có cơ hội đạt.
Này nhắc cái gì trong này, hai ba chuyện ở trong này. Mình tu là mình muốn đi về cái gì, mình tu thiền để muốn đi về cái gì, trở về với cái gì?
Thầy muốn trở về với thanh tịnh.
À, mình muốn trở về với thanh tịnh á thì mình phải phải đi con đường này, phải phải đạt với cái gì trước rồi mình mới thanh tịnh.
Tức là mình phải đi trong động để tìm tịnh.
À, mình đi trong động là đi như thế nào?
mình tôm bị chịu sự kích động và phản động.
À, khi mà mình bị đụng chạm như vậy á, thì nó tạo cho mình cái gì? Khi mà mình chịu cái định luật kích động và phản động á, thì nó sẽ bắt mình làm cái gì? Nó sẽ
Nó
đưa
đẩy mình lui về thanh tịnh rồi chứ.
nó đưa mình đi tới cái sự quán thông. Quán thông là mình hiểu rõ cái sự việc đó, tại vì khi mà mình đâu có đụng vô chuyện đó, thì mình đâu có hiểu rõ. Còn mình học cái bài đó, mình đụng vô cái chuyện đó rồi á, là tự nhiên mình thấm thía, mình hiểu rõ, mình lui về thanh tịnh thì mình hiểu rõ từ đầu tới đuôi à, nó tại sao nó xảy ra chuyện đó, tương lai nó như thế nào và nó kết cục nó như thế nào, thì mình mới đi tới cái quán thông. Mà khi mình quán thông một cái sự việc rồi đó, thì cho cái sự việc nó tới với mình đó, mình không động, tại mình hiểu rõ rồi. Vấn đề là mình không hiểu cho nên mình mới bị động. Còn mình hiểu rồi, mình quán thông cái sự việc đó rồi, nó không có đề động. Thì đó, mình phải tiến từng giai đoạn một. Nhiều trong gai lắm, mình phải tiến từng giai đoạn, mình học rồi thử, học rồi thử. Cũng như tuần rồi á, mình có học á, thầy có nói á, cái chân pháp là cái gì? Cái chân pháp là cái pháp mình giúp mình khứ trược lậu thanh, phải không? Kèm với cái chân pháp là có những cái lời giảng của thầy á, để cho mình biết đường đi, phải không? Nhưng mà cái đó nó cũng chưa có đủ, nó còn thiếu cái gì? Cái thiếu cái gì mà thầy bổ túc thêm cho mình là tuần rồi đó, nó thiếu cái sự kích động và phản động. Tại sao mà thiếu cái sự kích động? Tại ông thầy ông giảng, ông cho mình cái pháp khứ trừ lưu thanh, thì mình hành nó không, mình hành như thế nào là cái trình độ của mình, phải không? Rồi những cái lời giảng của ông để có người nghe được, có người không nghe, có người nghe hiểu được chút, nhưng mà nghe rồi á thì cũng là mới là cái phần mà giáo lý thôi. Nhưng mà khi mà đụng chạm á, nó bị kích động phản động á, mình mới áp dụng, mình phải tìm ra cho mình cái phương cách để tự gỡ, tháo gỡ cho chính mình. Thì cái đó lúc đó mình mới áp dụng, mình mới quán thông những gì ông thầy ông giảng cho mình nghe. Cho nên bây giờ mình nói cho mình nghe mà mình chưa có đụng đầu vô á, thì mình ngồi mình cũng quên à. Mình không có thấm, mình không có quán thông cái việc đó. Thành ra những cái lời giảng của thầy ấy, nó chỉ trở nên hiệu quả khi mà mình gặp kích động phản động rồi mà mình áp dụng được, mình tìm cách, phương cách để tháo gỡ cho mình, tự tháo gỡ cho mình ra được, thì cái đó nó thấm vô mình hơn, cái đó là nó đem vô trong được nhiều hơn. Còn bây giờ là mình chỉ đem trên cái mặt hiểu thôi, nó cũng đỡ hơn là cái người không hiểu, phải không? Tại khi mà đụng chuyện á, mình mới nhớ ra mà mình xài được. Còn cái người mà không nghe, không hiểu, không học á, thì có đụng chạm thì nó cuống cuồng trong cái sự động loạn thôi, chứ không có đi tới cái sự quán thông được, đâu có gì hỗ trợ đâu, đâu biết bám vô cái gì đâu, xung quanh mình toàn là chuyện động loạn không. Rồi thầy nói mình khi nào mình mới quy nguyên thiền nhé? Đụng chạm mình quán thông, mình quán thông rồi mình mới định, định rồi mình mới thanh tịnh, thấy không? Mình học bài, mình quán thông, mình đụng đụng chạm quán thông, đi tới định rồi đi tới thanh tịnh, rồi khi nào mới đi tới quy nguyên thiền giác?
Thầy nói là tu mà khai tâm mở trí, cái luồng điện rút trên trung tim bộ đầu.
Hồi nãy trong cái cuộn băng này đó, thầy nói gì? Thầy nói khi nào mới là quy nguyên thiền giác?
Dạ, thầy có nói là từ cái không, từ cái có mà trở về không, rồi từ không trở về có nó mới quy nguyên thiền giác ấy.
À, thì cái đó mình đi tới, phải đi tới giai đoạn đầu là đụng chạm quán thông định thanh tịnh, đi tới tịnh giới, lúc đó mình mới trong không mà có, trong có mà không là đi cao lắm rồi đó, đi tới cái chuyện mà lúc đó là mới quy nguyên thiền giác, không nó cao lắm chứ không phải là thấp. Khi mà ông dùng chữ quy nguyên thiền giác là muốn nói về mấy ông Phật không, chứ mình không có đi tới đó nổi, mình đâu có thấy được trong không mà có, trong có mà không đâu. Mà ông Phật ông đi tới cái giới hư không á, ông trở về không được rồi đó, thì ông mới đi tới quy nguyên thiền giác. Thì lúc đó lúc nào cũng như là thiền, thiền là để chi? Thiền là để định, mà lúc nào ông cũng định, ông trở về định giới rồi thì lúc nào cũng định, thì lúc nào cũng định là thanh tịnh, thanh tịnh là hiểu, chuyện gì tới cũng hiểu hết, lúc nào cũng giác hết, không có mê nữa, lúc nào cũng thức, lúc nào cũng hiểu, lúc nào cũng quán thông, không có lúc nào mê muội như mình thôi ở thế gian nữa, thấy không? Rồi bây giờ từ từ á, mình ở dưới này á, mình đi như thế nào để mà bò từ từ đi lên tới cái con đường của ông đã vạch sẵn cho mình. Trong cái đoạn cuối của cái cuộc bằng đó ông có nhắc á, là mình làm gì trong cái việc hành đạo của mình á, hành tu của mình á, nó có cái phần quan trọng là cái phần gì để đi tới cái định giới. Bây giờ mình ôn lại đó, ôn lại coi con đường đi của mình từ từ
Thầy nói là phải tìm sự kiên nhẫn.
từ kiên nhẫn là gì nữa thầy? Trước hết á, thầy nói mình á là phải thanh tịnh, đi tới thanh tịnh để khai thông trí não, là mình rất mình cần xài cái khối óc của mình lắm, mà cái khối óc mình nó bị nghẹt, nó không có hiểu nhiều, nó không có thức nhiều, nó không có sáng suốt đó, thì không có làm gì được đó. Con người ta sống bộ chỉ huy là cái óc, thành ra cái trí não của mình nó cần được khai thông, là nó không có bị những cái sự trần trược mà nó làm nhăn nhẹt, không có hiểu xa hiểu rộng được. Thành ra cái trí não thanh tịnh để khai thông trí não rất là cần thiết. Mà cái pháp của mình á, là vô là cái soi hồn, là khai thông cái khối óc của mình trước rồi. À, bên trên tu thì ở dưới nó mới tu, thành ra bộ đầu phải tu trước là vậy. Thanh tịnh khai thông trí não, tìm trong cái sự kiên nhẫn tỉ mỉ, bỏ công nhiều mới tìm ra cái chân lý, hiểu được nhiều chuyện. Mình đi truy tầm chân lý, có cái sự thật nó như thế nào, cái đường lối chánh nó như thế nào, đường đi nó phải như thế nào, là mình đang trên đường truy tầm chân lý. Đi tầm tìm hiểu sự thật, là truy tầm chân lý là tìm hiểu sự thật. Nên mình phải bỏ công nhiều, mình phải kiên nhẫn, mình phải tỉ mỉ bỏ công, rồi mình mới tìm ra nhiều chân lý chứ. Nếu mà mình không có bỏ công nghiên cứu á, làm sao mình hiểu được nhiều chân lý được. Nên phải bỏ công, phải tỉ mỉ, nó phải kiên nhẫn dữ lắm mới tìm ra nhiều cái chân lý. Không? Lúc đó mình mới hiểu nhiều được. Mình hiểu nhiều, mình biết nhiều á, là mình ít có bị lầm đường lạc lối. Và con đường tiến của mình đương nhiên nó phải nhanh hơn chứ. Thay vì mình đi cong cong quẹo quẹo tại vì mình không biết đường đi. Còn mình biết đường đi thì mình cứ đi thẳng một đường là tự nhiên nó phải nhanh hơn cái người không biết đường. Không biết đường đi mò đường lâu lắm, đi tới đi lui nhiều khi đi ngược chiều nữa, thành ra thay vì đi tiến là nó lùi nữa. Đó thì từ từ đó, đó mình truy tầm chân lý rồi mình mới am thức mọi sự việc. Lúc đó mình mới hiểu sâu thấu mọi sự việc, mình mới đi tới cái sự quán thông. Quán thông nó mới đưa mình đi về định giới. Định giới rồi mới tới quy nguyên thiền giác. Là lúc nào cũng định. Lúc nào cũng như là đang thiền định mà nhập định hết trơn. Là lúc nào cũng giác, lúc nào cũng tỉnh, là lúc nào cũng sáng suốt, như là quy nguyên thiền giác. Quy nguyên thiền giác cùng chung tiến. Thì đó khi mà trở về quy nguyên thiền giác thì lúc đó là chỉ có tiến thôi. Thế giới an yên chẳng lụy phiền. Nếu mà mọi người mà cùng chung tiến mà trở về quy nguyên thiền giác thì mọi người sáng suốt hiểu được đạo, hiểu chân lý rồi thì đâu còn mà tranh chấp ở dưới thế gian nữa. Lúc đó thế giới an yên chẳng lụy phiền, không có buồn phiền gì hết, không có buồn khổ gì nữa. Trì trệ không còn tâm thức giác. Trì trệ là sao? Thế nào gọi là trì trệ? Theo các bạn thế nào là trì trệ? Thầy thường la mình trì trệ là tại sao vậy?
Theo người thanh hiểu anh bảo thì cái trì trệ là nó không còn, nó lười biếng nữa, nó chậm chạp, nó thụt lùi, không còn dương lên nữa.
Không có tiến nhanh đó, kêu là trì trệ. Nó trì trệ là nó bị trễ nải á. không có trí nhanh mà sải thao nó bị trì trệ.
Tu mà thiếu tu
Làm sao, tại sao nó bị trì trệ?
ngoại
Hướng ngoại rồi sao nữa?
không có quan tâm đến vấn đề thực hành, không quan tâm đến vấn đề tu nữa, mà
Bị đời lôi cuốn à?
bị đời lôi cuốn nên mà
À, bị đời lôi cuốn thành ra nó mới bị trì trệ. Tại vì mình tập trung vô con đường tu, mình bị đời nó lôi cuốn thì đương nhiên mình đã mất thời gian nhiều hơn rồi. Thì giờ thay vì mình lo tu luyện, lo hướng về tâm linh, thì mình lo hướng về đời, nó có thể lôi cuốn mình nhiều hơn. Mà khi mà nó lôi cuốn mình nhiều hơn á, thì đương nhiên là cái sự động trượt nó sẽ nhiều hơn. Thì càng ngày mình càng trì trệ, thay vì mình tiến nhầm á, tiến nhanh á, thì mình phải bị trì kéo lại, giữ mình lại, nó không cho mình tiến. Nghe một đoạn này nha, coi video đi, bằng này nó cũng rõ.
về sự trì trệ của bạn đạo trên đường phát triển tâm linh, có phải là do căn cơ của bạn đạo quá thấp, hay là do ý chí và cách thức công phu của bạn đạo chưa đúng mức, hay vì lý do nào khác? Xin tám soi sáng. Vì người không có xét kỹ trước khi thực hành, tôi muốn đi con đường giải thoát qua một cái thế giới của tôi, chứ tôi không có chỉ ở thế giới dứt khoát như vậy thì nó nhanh. Còn nên chúng ta cứ lệ thuộc đời, mở mắt ra là lệ thuộc đời, nói cái chuyện đời người ta lái cái mình nghe theo, cái thần thức nó chạy theo họ cho nó không có chịu trở về với chính họ, cho nên họ tôn trọng. Tôi luôn luôn trở về với chính họ và buông bỏ những chuyện thế gian, thấy mình nói nhưng mà không nói, thấy mình nghe nhưng không nghe, nghĩ với mình cứ nghĩ chuyện giải thoát thôi, cũng là việc như vậy mà không có tác động gì. Như tôi lần trước tôi cũng tốt, nhưng mà tôi đi làm cho hãng Mỹ biết bao nhiêu công chuyện, nó nói gì nói tôi không có để ý. À, khi chuyện gì giải quyết thì tôi giấy trắng mực đen tôi giải quyết vậy thôi, thì tôi cũng đem vào tâm và tôi cũng lấy cái óc chứa cái việc đó để suy nghĩ cái việc đó. Không, tôi biết là tôi để đến bạn trong lúc làm việc là tôi giải quyết tiền giấy trắng mực đen, thành ra tôi không bị lệ thuộc như tiền đời, nhưng tôi ở trong chỗ tiền bạc mà không có lệ thuộc tiền bạc. Nhưng người ta thì giàu lắm, tôi không. Bởi vì tôi thấy cái tiền thiệt là tiền giả, tiền thiệt là điểm qua cái gì đó là tiền thiệt, còn tiền đô la là tiền giả, tôi không nghĩ đô la là gì. Cho nên quý vị tu rồi quý vị thử đi vô trong tiền bạc tâm quý vị, quý vị không nghĩ tới tiền bạc nữa, có thứ tôi không nghĩ tiền bạc ngay chỗ đó, không có bị gì hết, không có bị nguy hiểm gì hết. Cho nên phải có thực tâm tu mới được, không thực tâm tu rồi đổ thừa đạo này đổ thừa đạo kia đổ thừa đạo nọ, mình chính mình có khả năng mình không chịu tự sửa tiến trình, đó là người lạc hậu và người văn minh.
Rồi, mình nói gì? Tại sao mình bị trì trệ?
Thầy nói mình bị trì trệ bởi vì là mình không dứt khoát, mà khi mình nghĩ đến chuyện tiền bạc nó lệ thuộc tiền bạc, vậy mình không có thật tâm tu cho nên đời nó lôi cuốn là bị trì trệ.
Rồi, nó có một điểm nữa trước khi mình bị mấy cái đó. Thầy có nói tại sao mà mình bị trì trệ? Nên mới đưa ra cái tình trạng mình để đời lôi cuốn mình.
Thầy nói là cái thức của mình nó hướng cho người ta chứ không hướng về cái của mình ấy.
Tại vì thầy nói là tại vì trước khi mình bước vô tu á, mình không có xét kỹ, mình không biết mình tu để làm gì, mình không biết mình thiền để làm chi, mình tu theo vô vi để làm gì, mình không có xét kỹ, mình không có nghiên cứu kỹ á. Mình đi vô tu con đường vô vi này là đi con đường giải thoát, không muốn ở thế gian nữa, là cái tâm mình đó là muốn giải thoát mình mới tìm con đường tu vô vi, chứ không phải tu chơi chơi vậy thôi, tối rồi rảnh rồi tôi vô ngồi thiền trước khi đi ngủ vậy thôi, chứ không có nghĩ tới cái chuyện mà giải thoát. Thành ra thầy mới nhắc nhở mình vì hoài là cái người tu vô vi phải đặt cái mục đích là giải thoát, thì lúc đó mình mới dễ dứt khoát hơn. Còn mình không có mục tiêu á thì mình cứ làm chơi chơi vậy thôi, thì mỗi ngày mình cũng làm vậy cho lương tâm nó an là tôi có làm tôi có tu. Nhưng mà mình không có đặt cái mục đích đó, đặt cái mục đích đó để chi, để nó có cái hướng đi thôi, chứ không phải là mình chắc gì mình giải thoát được, tùy theo cái sự cố gắng của mình. Nhưng mà mình có cái hướng đi, khi mà mình có cái hướng đi rồi á thì lúc đó là mình không có muốn ở thế gian. Khi mà cái người mà đặt cái mục đích giải thoát á là người ta không có thấy cái gì mà hấp dẫn ở thế gian á, mà còn lôi cuốn lại được. Họ không muốn đi mà họ muốn thoát mà, thấy thế gian là kèm kẹp gông cùng cho nên họ muốn thoát. Thành ra không có muốn ở thế gian, cho nên nếu không á, nếu mà mình không có mục đích đó thì mình sẽ bị lệ thuộc cái đời. Lệ thuộc đời là ra cái thức mình như thế nào, nó lái mình theo cái thần thức của mình, nó bị lôi cuốn theo cái chuyện đời. Thành ra mình muốn lật ngược tình thế là mình phải trở về với chính mình. Mình buông bỏ bớt cái chuyện thế gian thì đương nhiên mình sống là cũng phải còn dính líu tới đời, phải không? Không đi làm, không có kiếm tiền thì mình nói tiền không có giá trị, nhưng mà không có tiền ở thế gian là cũng mệt lắm á. Như là nói tại sao nó không có giá trị là như là để cho mình đừng có bám theo nó thôi, chứ không phải là nói mình bất chấp. Không có tiền ai nuôi đây, ai trả tiền nhà, ai trả mua áo quần mặc đây. Cái đó là phải có, nhưng mà không có bị lệ thuộc nó. Như không có làm cho nó, không có làm cho cái đầu óc mình nó quẩn trí về cái chuyện đó. Tại sao thầy nói cái tiền gì là tiền thiệt, tiền gì là tiền giả? Tiền gì có thể mua vé máy bay đi về trời, còn tiền gì chỉ mua vé máy bay đi ở thế gian?
Điểm nó là tiền thật đúng không? Còn đô la là tiền giả.
Đô la giả, tại sao nói nó giả? Có tiền tôi mua vé máy bay đi đây đi đó được mà giả, thì tại vì nó chỉ là ở thế gian thôi, tạm thời trong ở thế gian, trong lúc mà mình còn sống, trong lúc mình cần dùng nó thì nó có giá trị, nhưng mà sau đó nó không có giá trị nữa. Mà cái tiền thiệt á, là cái điển quang của mình, cái đó là nó đời đời, cho nên nó thật là thật ở chỗ đó. Cái tiền đó nó mình có thể đi về trời được. À, là có vé máy bay đi về trời. Còn cái tiền thế gian này rời khỏi cái mặt đất này là rời khỏi cái thể xác này là nó không còn giá trị gì nữa. Thành ra mình hiểu được cái tiền thiệt và tiền giả, cho nên thầy nói lúc mà thầy đi làm á, đụng tới tiền bạc nhiều lắm mà thầy không có bao giờ mà để cho nó lôi cuốn hết. Không có để cho cái tiền bạc nó lôi cuốn mình. Thì cái lúc đó mình không có để cho đời nó lôi cuốn mình, nó lái mình theo. Cái thằng mình không có trở về với mình đó là mình yếu đó, là nó cuốn mình, nó hút mình, nó lái mình theo. Thành ra mình động loạn, thành ra mình bị chậm đi. Tại vì mình tiến á, mình lùi. Thành ra kêu là trì trệ là do đó, không tiến nổi. Rồi, ở đây thầy nói là trì trệ không còn tâm thức giác. À, khi mà mình không còn bị trì trệ nữa thì mình chỉ lo dốc lòng tu rốt ráo. Như là bao nhiêu thời gian mình tranh thủ thời gian để lo cho chuyện đạo nhiều hơn á, thì tự nhiên nó sẽ tiến à. Khi mà nó tiến về cái nhẹ hơn á, về tâm linh nhiều hơn á, thì nó không bị trì trệ. Nó bớt trì trệ đi. Này đi tới cái sự trì trệ mà không còn nữa, không có bị cái chuyện đời nó làm cho mình chậm lại á, nó không có kéo mình trở lại thì không còn nữa, thì lúc đó cái tâm mình nó nhẹ rồi, nó thức giác rồi, nó hiểu được nhiều chuyện. Bền lâu tự thức chuyển Nam Mô, làm sao bền lâu tự thức chuyển Nam Mô. Ai muốn phân tích câu này?
Thì trình đóng góp anh bảo
Rồi.
cái câu mà bền lâu tự thức chuyển Nam Mô, thì ý theo em hiểu là cái ý này thầy muốn nói là khi mình là người tu á, thì mình cũng chẳng hạn như mình muốn tự thức á, thì mình phải cố gắng lo niệm Phật. Chỉ có cái niệm Phật là tâm pháp, thì cái còn cái thân pháp mình á còn trẻ còn khỏe thì mình dùng được, chứ còn đối với những người già mà bệnh tật thì đâu có khi nào dùng cái thân pháp được. Cho nên là cái tâm pháp là cái quan trọng nhất, cho nên lúc nào thầy cũng luôn luôn lúc nào thầy cũng nhắc nhở chúng ta lo ngày đêm lo niệm Phật.
thầy còn nói là thầy niệm sùi bọt mép chưa có thấy gì, mà mình á, niệm có chút xíu đâu có ăn thua gì, cho nên nói là phải bền lâu lo niệm Phật. Thì cái câu hồi nãy cũng như anh nói, cái tại sao chúng ta trì trệ, thì em đóng góp cái câu này cho vui, cũng như cái câu tại sao mình tu mà mình còn trì trệ, thì mình nói đây á, là nói cho vui chứ không phải là gom gom cả đũa cả nắm. Thì em có cái câu vui như thế này: ngày nay thấy sự nhiễu nhương, chơi ông Di Đà di động mà quên ông Di Đà. Rồi cái là niệm Phật chẳng chịu ngồi lâu, ngồi lên Facebook bao lâu cũng ngồi. Đó thì cái này là cái mình bị trì trệ. Trong đó cái đó là em nói em đó. À, còn mấy bạn nào có dướng không thì không biết, rồi em nói em cái đó. Thì em thấy cái này, cái câu hồi nãy anh nói trì trệ á, thì cũng tại vì mình cũng mê cái ông di động mà mình bỏ ông Di Đà. Thì cái câu dưới này á, thì cái câu này là Nam Mô, cho nên á, thầy nói luôn luôn nhắc nhở trong một cái băng giảng nào, thầy cũng luôn kêu chúng ta phải trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì bền lâu như vậy thì nó mới tự thức được. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Như anh nói
Cái
là
câu này của Tiến hay quá.
hay quá hả, trúng không? Nhiều trúng, nhiều
Hay
người
quá,
trúng
trúng.
hả? nhiều
Trúng
người trúng
vô gu.
nhiều người trúng đạn quá hả.
Dạ.
Thích ông Di Động hơn là ông Di Đà
Yeah.
ha, thích hơn ông Di Lạc nữa
Ừ.
hả? Rồi ngồi 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 trước cái máy thì ngồi bao lâu cũng được ha, mà ngồi thì ngồi là nó mỏi mệt ha.
Ngồi trước Facebook ngồi bao nhiêu cũng được.
Nó bị lôi cuốn là vậy, bị đời lôi cuốn thì đương nhiên nó phải trì trệ rồi, tại vì cái thời gian mà mình bỏ lên Facebook đó là mình đâu có, lúc đó là mình đâu có niệm nữa, lúc đó mình đang theo dõi ngoại cảnh mà mình đang thị phi mà, nhưng mà lúc đó mình đang đi ngược chiều á, đi ngược chiều thì đương nhiên là nó phải trì trệ, sao mà tiến được, bền lâu tự thức. Thì mình phải cái gì nó cũng phải bền lâu chứ, nó không phải là một chút xíu rồi thả, cái gì nó cũng phải liên tục và nó bền lâu, lâu ngày mà liên tục á, càng ngày càng gia tăng á, thì lúc đó nó mới đi tới cái có kết quả tự thức chuyển Nam Mô. Tại sao thì không có nói niệm Nam Mô mà là chuyển Nam Mô, tại sao không, đây là tại sao ở đây ông dùng chữ chuyển Nam Mô?
Thì cái câu này anh hỏi thì em cũng trả lời vui. Thì chẳng hạn như hồi nãy em nói là mê anh Di Động rồi, thì giờ mình chuyển qua cái ông Di Đà này, nên lo niệm Phật.
Chuyển Nam
Ê.
Mô nha, khi mà mình niệm Nam Mô Di Đà Phật á, cái luồng điển nó chuyển chạy trong cái cơ thể mình, nên nó mở hết chỗ này tới mở kia, nó giải thông từ điểm này tới điểm nọ, nó giải từ cái này tới cái kia, nó chuyển chảy trong đó mình không thấy, nhưng mà khi mình niệm á là nước miếng nó chuyển chảy, mình coi lưỡi răng kề răng mà mình niệm Nam Mô Như Đà Phật á là cái điển ở trong nó chuyển chảy và cái nước miếng của mình nó cũng chiết ra nhiều, sau này nó đặc lại, nó keo lại, nó thành nước cam lồ á, là tại nhờ mình niệm Phật là máu huyết ở trong người mình, luồng điển ở bên trong nó chuyển chảy, nó mới chiết ra cái nước miếng nhiều á, là nữa sau này nó đặc lại á, thì nó mới thành nước cam lồ, nó chuyển chạy, thành ra mình chuyện mình niệm Phật mà liên tục á, đâu có khác nào con người mà lần chuỗi đâu, hơn nhiều á, tại mình làm bên trong làm thiệt chứ không phải là làm cái chuyện bên ngoài, cái điểm mình nó chạy ra sâu chuỗi hết đó, còn cái này mình luyện riết á, nó có cái sâu chuỗi ở bên trong á, là nó chuyển chạy á, cái sức mạnh ghê lắm, nhưng mà phải luyện luyện cho nhiều á, chừng nào mình luyện làm sao mà niệm ngày niệm đêm á, thì lúc đó nó sẽ có kết quả nhiều, thành ra bây giờ mình trước khi đi tới đó thì mình phải tập từ từ, từ bước một, bước nào chắc bước đó, chứ đừng nói như nhiều người nói tôi niệm cả ngày đi đứng nằm ngồi gì tôi cũng niệm á, là mình gạt mình ngay lúc đầu rồi á, là không bao giờ mình đi tới cái niệm được á, tại mình đã gạt mình rồi, mình không có niệm mà mình tưởng mình niệm á, là mình đã tự gạt mình ngay lúc đầu rồi, thành ra cái nguy hiểm cái lục căn rằng nó chơi cú đó, là mà chủ nhân ông không sáng suốt là tiêu liền, là không có bao giờ niệm, hay là nhiều người ta nói người ta đạt tới là vô biệt niệm rồi, nghĩa là không cần niệm nữa, thầy nói vậy, vô biệt niệm là lúc đó là đâu có niệm nữa, nhưng mà thầy nói đi tới đó nó khó lắm chứ đâu phải là dễ, đâu phải mà dễ mà đi tới vô biệt niệm. vô biệt niệm là không có giờ phút nào mà không niệm hết trơn á, nghĩa là cả lỗ chân lông các tế bào đồng niệm hết á, làm sao mình đạt tới cái đó. Cái đó là cái đầu óc mình phát quang là sáng vô cùng rồi, mình chưa có cái đó mà mình nói giờ tôi đạt tới vô biệt niệm là khỏi niệm à, lục căn trần khoái à. Nên mình giờ vô biệt niệm là khỏi cần niệm nữa nha, khỏe ha. Tụi nó hay lắm mà, nó cũng có nhiều chiêu, nó cũng biết lợi dụng cái sự khiếu sáng suốt của mình trong đạo pháp mà nó gạt mình, kêu nó biết mình làm biếng không có nghiên cứu kỹ á, nó gạt mình cái mình không biết đường mò nữa hả. Mình nghe nó cũng có lý á, tại mình không có hiểu sâu á, mình không có đi truy tầm chân lý á, trí mình không có mở, mình không có biết nhiều á, tụi nó cũng có thể gạt mình được, nó dùng đạo để nó gạt mình. Nó nói bây giờ mình giỏi lắm rồi, mình niệm vô biệt niệm rồi đó. Bền lâu tự thức chuyển Nam Mô rồi. Xin mời chị Dung đọc câu thứ nhất.
Câu thứ nhất, hỏi nơi nào của loài người có thể phát triển rộng lớn và thanh nhẹ? Đáp, thưa trí tuệ của loài người có thể phát triển lớn rộng và thanh nhẹ, hướng về cõi vô cùng mà tiến hóa. Kệ, càng tu càng tiến, trí tâm hòa, thức giác minh tâm tự vượt qua, thanh thản trong lòng không vọng động, quy hồn quy vía tự phân hòa.
Đó, thì ở đây thầy cũng nhắc lại cái trí của con người. Cái trí của con người rất là quan trọng. Mà mình tu, mình cũng tu bằng trí, bằng ý mà. Thành ra cái trí tuệ ở đây là nói về cái trí thường thôi. Nhưng mà ở thế gian không phải cái trí tuệ về đạo pháp nó cao hơn ha. Thì trí tuệ thường là nói về cái phần trí của mình đó. Cái phần trí của con người nó có thể phát triển lớn rộng và thanh nhẹ, hướng về cõi vô cùng mà tiến hóa. Thì giờ từ đây mình đi trở về với thiên đàng là mình cũng phải dùng cái trí của mình, cái trí chiếu trí hay là đại trí, mà trí sáng hay là trí lu mờ thôi. Thành ra bây giờ mình làm sao cho cái trí mình nó càng ngày nó càng khai triển, phát triển lớn rộng lên. Thành ra mình phải đi truy tầm chân lý hoài là vậy đó, phải đi học đạo, phải đi nghiên cứu tìm tòi tỉ mỉ, kiên nhẫn bỏ công mới tìm ra nhiều chân lý chứ. Còn nếu mà mình không có những cái đức tánh đó, làm sao mình tìm ra chân lý được. Cái người mà ta hiểu nhiều là ta đã bỏ công nhiều, chịu khó tỉ mỉ, kiên nhẫn, tìm tòi, giữa nó mới ra nhiều chuyện, nhiều chân lý để học. Hướng về cõi vô cùng mà tiến hóa, càng tu càng tiến, trí tâm hòa. Trí tâm là phần hồn của mình đó. Nó đi tới cái sự hòa cảm, nó hòa với được cái thanh khí của bề trên. Thức giác minh tâm tự vượt qua, lúc đó mình thức giác là cái tâm mình đã sáng suốt rồi, nó phát quang rồi, mình vượt qua hết những cái thử thách, những cái trở ngại. Tại từ đây mà trở về với cái nguồn cội, trở về với cửa trời thì cũng còn rất là nhiều thử thách chứ không phải là hết đâu. Không phải là mình ra khỏi cái thể xác này là hết thử thách. Nhưng mà mình vẫn còn thử thách, nhưng mà nếu mà cái tâm mình sáng suốt mà mình cứ trì niệm liên tục vậy thì nó cũng vượt qua. Thanh thản trong lòng không vọng động thì lúc đó cái chuyện gì tới cái tâm mình cũng hết động, là mình đã điêu luyện rồi. Thành ra luôn luôn giữ sự thanh tịnh là quan trọng, không có cái gì làm cho cái tâm mình động được nữa. Thanh thản, chuyện gì nó tới rồi nó đi thôi, kệ chuyện của nó, chuyện bên ngoài là nào, chuyện bên ngoài. Mình cứ giữ cái tâm không mà tiến tới thì lúc nào nó cũng không vọng động. Quy hồn, quy vía tự phân hòa, rồi mình trở về hồn với vía, quy hội thì nó tự phân ra chuyện gì, nó phân minh rõ rệt và hòa với nhau để tiến. Rồi xin mời chị câu số
Câu
2.
số 2, tu sao mới gọi là tu đạt? Đáp, thưa tu chịu nhịn nhục trong khiêm nhường và xây dựng mới thật là người tu. Kệ, tu tâm giải quyết chẳng mê mù, tiến hóa thâm sâu hồn tiến tu, quyết chí không lùi trong mọi cảnh, thành tâm tiến hóa chẳng khờ ngu.
Ừ. Thì bây giờ không, thầy cũng nhắc lại cái đức nhịn nhục là cái quan trọng của cái người tu phải không? Mình nó cũng nằm cái câu số 1 trong cái 10 điều tâm đạo là nhịn nhục và cần mẫn đó. Thì cái đó là quan trọng, người tu là cần cái đức nhịn nhục. và xây dựng mới thật là người tu. Thành ra mình phải cần mẫn lắm, phải lo làm việc, lo hành, lo làm cái gì, chuyện gì cũng làm cần mẫn, không có làm biếng, không có được làm biếng, phải lo xây dựng cho chính mình và xây dựng cho những người kế tiếp. Cái đó là cái đức tính nhịn nhục và cần mẫn của người tu đó. Điều thứ nhất đó, tu tâm giải quyết chẳng mê mù. Tu tâm là mình trở về với phần hồn mình tu, chứ không phải lo cái chuyện ngoại cảnh nữa, là kêu bằng tu tâm. Những người chịu khó trở về với chính mình như nãy thầy nhắc đó. Thay vì mình để ngoại cảnh nó lôi cuốn mình ngày ngày sang ngày nọ, một năm trôi qua rất là nhanh, mà mình để cho nó lôi cuốn mình cả năm vậy, mình mất biết bao nhiêu thời giờ, mình trì trệ lắm. Thành ra mình tu tâm mình giải quyết, tu tâm giải quyết chẳng mê mù, là lúc mà mình tu tâm thì cái chuyện gì tới nó là mình là lo giải quyết hết á, càng ngày càng sáng suốt hơn á, mình đâu có bị mê mù nữa, đâu có bị nó mê mà nó dụ mình nữa, phải không? Đâu có bị di động mà Facebook nó dụ mình nữa, phải không? Như anh Tiến nói vậy đó, không có mê cái di động mà cũng không có mê Facebook nữa thì đâu có bị mù. Mà coi mắt này, cái đó mà để con mắt coi vô đó riết cũng mù thiệt. Tiến hóa thâm sâu hồn tiến tu. Tiến hóa thâm sâu là đi về bên trong á, nó kêu là tiến hóa thâm sâu, không phải là lo chuyện khai triển ở bên ngoài. Thế bây giờ chứ cũng nhiều người còn tu mà tu bên ngoài nhiều lắm, chứ không có tu trở về bên trong mà ngồi. Thành ra đây thầy mới nhắc tu tâm là trở về bên trong, tiến hóa thâm sâu là trở về bên trong, lúc đó mình mới lo cho phần hồn tiến tu, lúc đó phần hồn nó mới tiến tu được. Còn mình tu mà mình hướng ngoại nhiều quá, không có đi tới đâu hết đó, bị trì trệ là gì? Trì trệ. Quyết chí không lùi trong mọi cảnh, thành tâm tiến hóa chẳng khờ ngu. Là mình không còn khờ ngu nữa, mình sáng suốt lên rồi thì mình không còn khờ ngu nữa. Khờ là không biết cái gì hết trơn, ngu là không hiểu gì hết trơn. Thành tâm tiến hóa chẳng còn khờ ngu. Khờ ngu mới bị lôi cuốn chứ, nếu mà sáng suốt đâu có bị lôi cuốn, đâu có bị quyến rũ. Rồi câu số 3.
Câu số 3, những người hành sai đổ lỗi cho vô vi có tội không? Đáp, thưa, hành sai và đổ lỗi cho vô vi là thật sự tạo tội cho chính mình. Vô vi có trật tự từ niệm Phật cho đến hành pháp đều chỉ dẫn rất rành mạch. Người nào hành thêm hay bớt đều ngược lại phương pháp đã chỉ dẫn, nghịch thiên, hùng quẩn và không tiến. Kệ, tu không thành thật tự giam thân, pháp giới không thông gieo loạn động, khó tiến khó tu không tiến bước, thực hành chất pháp chuyện chuyên cần.
Ừ. Hành sai và đổ lỗi cho vô vi. À, mình hành sai là mình không có, thứ nhất là không có nghiên cứu đàng hoàng, hay là nhiều khi cố ý sửa đổi. Nó có hai thành phần, những thành phần không có nghiên cứu kỹ cho nên mới làm sai, và những thành phần muốn sửa đổi để tạo một cái vị trí cho mình, tôi phát minh ra cái này hay hơn, cho mình cái vị trí để làm thầy thì tự phải sửa sửa phải sửa chứ đâu có bao giờ mà lấy cái chánh mà phân tách cho người ta hiểu đâu. Chỉ muốn sửa lại là nói cho tôi, bây giờ tôi niệm Phật kiểu này hay hơn cái con thầy chỉ, ví dụ vậy đó, hay là tôi làm pháp luân thiền chuyển kiểu này hay hơn, sửa đổi cái pháp luôn á. Cái đó là tạo tội cho chính mình, là tạo cái sự tâm tối cho chính mình. Tội là cái sự tâm tối, mình hành sai là đương nhiên đâu có kết quả đâu, mà còn đổ lỗi cho vô vi nữa là thêm cái sự tâm tối, nó càng tâm tối hơn. Thay vì tìm hiểu cái sự sai lầm của mình, thay vì coi coi mình xét lại coi mình hành sai chỗ nào, mình hành có đứng đắn không, mình hành có đúng không. Còn vô vi á thì có trật tự từ niệm Phật cho đến hành pháp đều chỉ dẫn rất rành mạch. Thầy đã bỏ công rất nhiều thì chỉ cho mình niệm Phật, chỉ cho mình hành pháp rất là tỉ mỉ rành mạch, mà bây giờ đã gom gom gọn lại những cái lời thầy giảng thì nó rải rác, nói cho ngay cũng khó mà có thể mà gom lại, nhưng mà các bạn bây giờ là đầy đủ hết, tài liệu đã gom hết, những cái phần nào mà quan trọng dính líu tới cái pháp đã gom hết một chỗ trong cái cuốn phương pháp công phu rồi, phương pháp thiền thực hành đó. Thì ở trong đó nó có đầy đủ hết rồi, mình không cần phải đi bỏ mất thời gian. Mình nói là tôi không có thì giờ đi nghiên cứu, phải không, có người làm trước cho mình rồi, thì mình phải theo đó, mình nghiên cứu cái cuốn đó để cho mình đã có trong tay rồi, mỗi ngày mình nghiên cứu chút xíu để cho mình coi mình có bị thiếu sót cái gì không. Tại cái đó là cái phương tiện của mình, mà mình không nắm vững á thì làm sao mình sử dụng nó được tốt được. Cũng như cho mình cái máy mà mình không có biết sử dụng thì mình đâu có, nó đâu có hiệu quả cho mình. Thì chỉ dẫn rất là rành mạch, người nào hành thêm hay bớt đều ngược lại phương pháp đã chỉ dẫn. Thì nếu mà mình thêm hay bớt vì hai lý do: thứ nhất là không có nghiên cứu mà không hay, thứ nhì là cố ý, tất nhiên là đi ngược lại cái đường lối đã chỉ dẫn á, thì cái đó là nghịch thiên, là nghịch lại cái đường lối của ông trời á, thì phải đi tới cái sự khùng quẫn và không tiến. Cho nên là cái kết quả của cái việc mà tu không đúng hoặc là sửa pháp, kệ tu không thành thật tự giam thân, pháp giới không thông gieo loạn động. Thì mình tu mà mình không có thành thật thì đâu có phải là người tu. Người tu mà thiếu thành thật là không có bao giờ tu được hết, không có bao giờ mà thấy rõ cái sự sai lầm của mình, sửa chữa để tiến hóa, thành ra không có tu được. Không có tu được thì chỉ có ở tù hoài thôi, là tự giam thân. Pháp giới không thông gieo động loạn động, pháp giới là gì, cái điển giới nó cũng không thông, kẹt hết á, thì gieo cái loạn động ở bên trong cho mình, khó tiến khó tu không tiến bước, làm sao mà tiến được. Thực hành chất phát chuyện chuyên cần, thực hành là phải chất phát, phải thành thật với chính mình là cái chuyện mà mình cần phải làm. Rồi tiếp tục.
Câu số 4 hỏi: sự bộc phát tự đáy lòng do đâu mà có? Đáp: thưa, sự bộc phát từ đáy lòng do sự thanh hay trượt của đối phương thu hút trong bất ngờ, không thể lường trước được. Người tu thường xuyên niệm Phật, giải nghiệp tâm, rất khó trường hợp đó xảy ra, cho nên tu chân tránh được rất nhiều tai nạn là vậy. Rất cần thực hành, không cần lý thuyết. Kệ: Nam mô giải tỏa tự phân hành, trì trệ do tâm hướng cạnh tranh, quy hội chân hồn tâm thức giác, triền miên học hỏi tự mình thanh.
Xưa sự bộc phát từ đáy lòng do sự thanh hay trượt của đối phương thu hút trong bất ngờ không thể lường trước được. Là nhiều khi mình đang vậy, nó có một cái tư tưởng gì nó bộc phát ra, mình không có suy nghĩ tới mà tự nhiên nó bộc phát ra. Thì cái sự bộc phát á, cái đó nó có tùy theo cái luồng điển thanh hay trượt ở trong mình nó có thể bộc phát ra mà mình không có đoán trước được, mình không có ngờ trước được. Cho nên ở ở thế gian nó nhiều người mà nó bị ô trượt, nó nhiều khi nó bộc phát ra những cái tư tưởng tầm bậy, tự nhiên nó biểu giết người là giết đó đi, lấy về lấy súng bắn hết đi, ví dụ vậy đó. Nói một ca cách mà bây giờ nó cũng có nhiều cái chuyện mà mấy cái xứ mà nó bán súng ống tự do, nó cũng có nhiều người nó tự nhiên ở trong đầu nó bộc phát ra những cái tư tưởng đó, nó kêu giết thì kia cái xách súng để bắn thôi chứ nó không có suy nghĩ nữa. Bây giờ có những cái tư tưởng mà nó không có thể lường trước được không, thì nếu mà nó trượt á, thì nó ra những cái sự bộc phát á, nó không có hay. Nếu mà mình thanh á, thì đâu có chuyện, nếu mà mình thanh là mình thấy người đau khổ tự nhiên mình phát tâm mình giúp họ là cái đó mình làm điều tốt. Nhưng mà ở đây thầy muốn nói là thường thường á, là nó cứ trần nhiễm trần nó bị trượt, con người ta nó bị trượt nhiều lắm, rồi mình thu hút cái trượt qua cái máu động loạn của con thú nữa, thì nó sẵn sàng ở bên trong mà, ở bên trong cũng có mà bên ngoài cũng có nữa, hai cái nó phối hợp lại thì nó có thể phóng ra những cái bộc phát ra những cái tư tưởng không hay á, thành ra nó mới suy khiến cho mình nó gặp nạn là vậy. Người tu thường xuyên niệm Phật giải nghiệp tâm rất khó có trường hợp đó xảy ra. Nếu mà mình lo giải thì lúc đó nó chỉ còn thanh thôi, nó không có bị trược thì nó không có bị cái đó. Cho nên tu chơn tránh được rất nhiều tai nạn là vậy. Rất cần thực hành chứ không cần lý thuyết. Tu chơn là tu thành thật, tu là mình niệm Phật nhiều á, mình tránh được nhiều tai nạn là tại vì mình không có hút trược. Mình hướng trược thì mình hút được, mà trược thì nó hút được mình mới gặp nạn. Nên mình bị trượt, mình đi tới cái giờ phút đó nó có trượt, nó khắc với mình gặp cái chỗ trượt nữa thì nó sanh ra cái nạn, nó bộc phát ra những cái mà tư tưởng không tốt nữa, là trượt khúc trượt liền là nó gặp nạn dễ lắm. Người tu chơn tránh được nhiều tai nạn là vậy. Khi mình niệm Phật thường xuyên, tâm mình hướng thượng được thì lúc đó mình giải được những cái trượt khí ở trần gian thì nó tràn ngập, chứ không phải là không có đâu. Mình bị xâm chiếm nhiều lắm mà mình không thấy thôi. Ở đây thầy nói cần thực hành chứ không cần lý thuyết. Lý thuyết là mấy người mà nói mà không hành á, cái đó là kêu là lý thuyết. Còn cái người thực hành mà người ta hiểu được pháp lý á, cái đó không phải là lý thuyết nha. Đừng có lầm ngộ nhận như mấy người không hiểu đạo á, nói thôi bây giờ chuyên môn thực hành à. Còn mấy người mà nói cái chuyện mà thầy thầy giảng rồi, cái đó là lý thuyết, cái đó là không hiểu đạo mới nói vậy. Còn cái này mình phân tách rõ ràng để cho mình đừng có lầm lạc. Thầy nói ở đây cái đối nghịch giữa cái người thực hành và cái người lý thuyết là cái người lý thuyết á, là không có bao giờ thực hành, chỉ nói lý thôi, kêu là lý thuyết. Còn cái người mà thực hành mà không hiểu pháp lý á, là cũng đi lạc đường như thường. Thành ra cái đó là muốn tìm hiểu pháp lý á, là phải truy tầm chân lý. Phải bỏ công nghiên cứu thực hành, truy tầm ra tìm hiểu cái sự sáng suốt, tìm hiểu cái sự hay ho trong những cái lời giảng của thầy như thế nào. Cho nên là đang truy tầm chân lý để khai thông khối óc, không còn si mê nữa. Nam mô giải tỏa tự phân hành. Nam mô thì mình giải tỏa những cái trược khí, những cái nghiệp tâm rồi mình giải tỏa hết. Tự phân hành, phân ra cái đường lối rõ ràng để mình đi. Trì trệ do tâm hướng cạnh tranh. Trì trệ nó làm cho mình không có tiến bước được đó, kêu là trì trệ. Do cái tâm mình hướng ngoại, nó lôi cuốn mình vô cái sự cạnh tranh của đời. Quy hội chân hồn tâm thức giác là phải trở về bên trong, với phần hồn của mình tu bên trong, tu tâm chứ không phải tu bên ngoài. Tâm lúc đó nó mới thức giác được, nó mới thấy hiểu rõ những cái sự sai lầm của nó. Triền miên học hỏi tự mình thanh. Thì khi mà nó thức giác rồi, nó chỉ là học hỏi cái siêu lý ở bên trong, những cái lý thuyết siêu diệu ở bên trên. Thì lúc đó nó học hỏi triền miên thì càng ngày nó càng thanh, càng ngày càng thanh nhẹ, càng hiểu nhiều hơn, càng thanh nhẹ hơn, tại vì trở về bên trong, không có bị cái sự loạn động nó thu hút mình nữa. Nãy giờ mình học cái mấy câu này nó cũng gom lại, nhắc lại, gom gọn lại những cái gì mình đã ôn nãy rồi. Cũng không có, cũng nằm trong một cái đường hướng rõ rệt. Câu số 5.
Câu số 5 hỏi: sự tán thưởng tự trong đáy lòng do đâu mà có? Đáp: thưa, sự tán thưởng do sự chung phát triển, tâm tư của mọi người là một, tán thành việc làm cho chung trong tinh thần xây dựng. Kệ: thực hành chất phác chẳng người dưng, chung cội chung nguồn tự phát ưng, quyết chí tu tâm không bỡ ngỡ, vui hành chất pháp tiến từ từ.
Đó. Thì cái sự tán thưởng đó, do cái sự chung phát triển, mọi người họp với nhau lại mà để cùng chung phát triển, ví dụ về tâm linh đó, thì cái đó là cái sự tán thưởng, mọi người đồng tán thưởng, tâm tư của mọi người là một, lúc đó không có cái sự mà chia cách nữa, chỉ có cùng một cái tâm muốn phát triển về tâm linh để tự cứu mình. Tán thành việc làm cho chung trong tinh thần xây dựng, thì mọi người đã đồng ý làm một cái việc đó trong cái tinh thần xây dựng cho mọi người cùng chung cùng tu cùng tiến. Cho nên là cái sự tán thưởng trong đáy lòng của mọi người đó. Thực hành chất phác chẳng người dưng, khi mà mình thực hành mà chất phác thật thà rồi đó thì không có ai là người dưng đó, tại vì mọi người đều hướng về nguồn cội. Mà khi mà mình hướng về nguồn cội thì mình biết là mình cùng một cha, cùng một gia đình, tích cùng một hơi thở, chung cội chung nguồn tự phát ưng, thì biết là mình chung một cội rồi, trở về nguồn đó. Chung một nguồn một cội thì tự phát ra, mình ưng là mình chịu, mình tự phát ra mình ưng là mình chịu, đồng ý. Quyết chí tu tâm không bỡ ngỡ, thì khi mình hợp lại với nhau mình nói về chuyện tu thì lúc đó mình sẽ gia tăng cái chí ý chí tu hành của mình hơn, mình bớt bớt bị đời nó lôi cuốn hơn. Còn mình thả lỏng nó hoài thì nó có lôi chừng chút xíu là mình tiêu luôn, không còn gì hết, mau lắm. Xây dựng thì khó chứ phung phí thì rất là nhanh. Vui hành chất phát tiến từ từng, vui vui mình hành trong cái sự vui vẻ thật thà thì mình sẽ tiến từ từng. Tiến là không phải tiến một cái ào là lên được đâu, mình đi từ bước này tới bước nọ, lên bước nào cũng thử bước đó chứ không phải là cho mình lên dễ dàng đâu hết nha. Thành ra mình phải vui hành thật thà với chính mình. Câu số 6.
Câu số 6 hỏi: Tại sao làm người đầy đủ sức khỏe đến lúc phải bỏ xác ra đi? Đáp: Thưa, những gì của trời đất sắp đặt, lúc sanh cũng như lúc tử đều phải đúng giờ đúng nhất của nó, không có một ai cầu nguyện mà thành sự được. Kệ: Học xong phải tiến khắp nơi nơi, nhân quả tâm linh rất tuyệt vời, chuyển hóa không ngừng trong ý thức, sống vui sống khỏe vẫn hợp thời.
Ở đây thầy muốn nói gì?
Đây thì cũng nói là cái định luật sanh lão bệnh tử không có ai mà tránh khỏi.
Làm sao nữa? Đương nhiên là cái đó là sanh lão bệnh tử là phải phải chấp nhận rồi, nhưng mà thầy có nói thêm gì nữa? Không có một ai cầu nguyện mà thành sự được. Học xong phải tiến khắp nơi nơi là cái ông trời ông đã sắp đặt cho mình, ai cũng có một cái khóa hết, mà cái khóa của mỗi người nó đặc biệt lắm, không phải như ở thế gian này vô là giống nhau hết đâu, nhưng mà mỗi người có người khóa mấy chục năm đó, đều có thời gian đều có ấn định hết, trong cái hoàn cảnh nào đó, trong cái môi trường nào thì cái lớp học của mình đã được sắp đặt rồi. Mình học mà đâu phải ra sắp cho mình một cái lớp này không, còn những cái lớp kế tiếp nữa, mà lớp kế tiếp đó không biết ở đâu, cho nên tùy theo cái sự phát triển của mình. Học xong phải tiến khắp nơi nơi là mình phải tiến nữa, phải học tiếp chứ đâu có được ngừng ở đây, đâu phải chỉ có một lớp này đâu mà đòi là đại học hoài, phải không? Cho nên lúc mà mình còn ở lớp này thì mình ráng mình học hết cái sức của mình trong cái lớp này đi, rồi cái tới ngày mà mãn khóa đó thì lúc đó mình có cái vốn đó là mình đi tiếp tục mấy cái lớp thanh nhẹ hơn. Thì bây giờ trong lúc này mình phải lo học thôi chứ đừng có lo gì khác hơn, là ráng học tối đa. Học xong phải tiến khắp nơi nơi, nhân quả tâm linh rất tuyệt vời, thì cái luật nhân quả nó có hết, là về phần hồn rất là tuyệt vời, rất là chính xác. Nhẹ thì tiếp tục trong nhẹ, nặng thì phải học lại trong nặng, rất là rõ ràng trong cái định luật vay trả nhân quả. Chuyển hóa không ngừng trong ý thức, sống vui sống khỏe vẫn hợp thời, thì cái đó những cái sự mà tuyệt vời nó cũng chuyển hóa không ngừng trong cái ý thức của mình hiểu được á, thì nó chuyển hóa không ngừng, mình thấy là mình tiến tới lớp này tiến tới lớp kia, cái ý thức của mình nó không ngừng nghỉ, mình hiểu được á, thì nó chuyển hóa nhanh lắm. Sống vui sống khỏe vẫn hợp thời đó. Sống vui sống khỏe, con người ta cần là sống vui và sống khỏe, trước hết là sức khỏe, thứ nhì là tâm linh. Tâm linh là phải sống vui nó nhẹ nhàng, không phải vui vì chuyện đời, không phải vui vì những cái cuộc vui tạm bợ ở đời, nhưng mà vui trong cái sự thanh nhẹ của phần hồn á, thì sống vui sống khỏe vẫn hợp thời, thì đúng với cái thời mà mình phải tiến hóa là nó phải như vậy. Rồi câu cuối.
Câu số 7 hỏi: Người đời hay phê phán và thị phi thì sao? Đáp: Người đời hay phê phán thị phi, nhưng suốt một cuộc đời chỉ làm cho phần hồn gia tăng, sự nặng trược và lo âu, vì của cải tham dâm không lối thoát. Ngược lại, người chịu tu thiền bằng lòng câm mồm tự sửa, hướng về sự thanh cao sáng lạng của trời đất mà tu, bớt sự khuyến rũ tình đời đen bạc thị phi, dốc lòng tu sửa, ăn năn sám hối, thật tâm thật tình dẹp bỏ sự hứa hẹn gian dối mà tự tu. Kệ, biết mình gốc gác thật là ngu, tự sửa tự tu tự giải mù, mê loạn không còn tâm đạt pháp, hành thông tự đạt vía hồn du.
Người đời hay phê phán thị phi, tại sao người đời hay phê phán vậy? Tại sao người đời hay phê phán? Nó bị cái gì?
Vì cái mê với cái chấp.
À, bị mê với chấp mà hay phê phán. Không khen thì chê, giờ mình thấy cái này thích thì khen, còn không thích thì chê. Thành ra hay phê phán lắm, tại mình đã được điêu luyện trong cái đường lối đó từ mấy chục năm rồi, nó thành một cái tập quán rồi. Rồi đi thị phi, phê phán đã rồi mới đi tới thị phi. Nhưng suốt một cuộc đời chỉ làm cho phần hồn gia tăng sự nặng trược và lo âu. Vì của cải tham dâm không lối thoát. Vì rốt cuộc cả một cuộc đời nó làm cho cái phần hồn xuống đây thanh tịnh mà sống riết ở thế gian rồi càng ngày càng lo âu nặng trược. Vì cái sự ham muốn không có lối thoát. Thấy cái gì mê là cũng muốn chạy theo, muốn có được, muốn làm được, đủ thứ tham. Thấy không? Thầy nói mình có nhiều cái tham lắm, tham ăn, tham dục, tham ngủ, tham hơn thua, nên cũng đủ thứ cái tham đó, mà mấy cái đó cũng khó sửa, tại nó thành một cái tập quán rồi nó khó sửa. Mấy cái tham rất là căn bản, tham cạnh tranh. Ngược lại, người chịu tu thiền bằng lòng câm mồm tự sửa. Câm mồm là mình không có cho cái miệng mình thị phi nữa, không có cho nó tạo khẩu nghiệp, không có để cho nó thị phi, mà mình câm cái mồm thì mình giữ được cái nguyên khí, ăn cơm trời, không có nói chuyện thị phi, không có nói chuyện bậy bạ. Chuyện gì đáng nói, mình tu tiểu thừa mà. Tu tiểu thừa như ở trong Linh Bảo Kinh nói á, thì mình phải đóng bớt mấy cái đó lại, tại mình chưa có kiểm soát được, mình chưa có mở miệng mà nói được chân ngôn, lúc nào cũng nói chân ngôn thì ra mình mở miệng mà mình nói chỉ thị phi hơn vua tranh chấp thì thôi đóng nó lại tốt hơn. Câm cái mồm để lo sửa bên trong, tự sửa là sửa bên trong những cái hư tật xấu của mình, thay vì hồi đó nó hướng ngoại, nó thị phi, nó nói chuyện người này người nọ, bây giờ mình bắt nó câm là mình đang tự sửa đó, không cho nó nói nữa, không cái sửa cái tập quán đi, lật cái chiều hướng nó đi, không cho nó nói nữa. Cái này nói nó câm mồm, nhiều khi nhắm mắt luôn, không có cho nó nhìn nữa, hình ảnh gì của ai thì kệ, nói chuyện của người ta coi làm gì. Hướng về sự thanh cao sáng lạn của trời đất mà tu đó, khi mà mình đóng mắt đóng mũi nó, lúc đó mình mới trở về bên trong, rồi mình mới hướng lên trung tâm bộ đầu của mình, thì lúc đó mới hướng về cái sự sáng lạn của trời đất mà tu, bớt sự khuyến rũ của tình đời đen bạc thị phi. À, mình không có nghe cái chuyện đời nữa, mình không có tham gia đóng góp vô cái chuyện thị phi, mà mình cũng không có muốn nghe nữa. Cái người mà thanh tịnh là người ta cũng không muốn nghe chuyện thị phi, làm gì rác rưới mà đem vô tâm mình chi cho mắc công giải nữa. Nên giải cũng khổ cực chứ đâu phải dễ đâu, mình cứ rước vô riết là cái dính nó rỗng rồi giải ra cũng mệt đó. Thành ra chuyện ai nấy lo đi, chuyện của mình không có thời gian nhiều, có chút xíu thời gian mình đã lo làm cái chuyện không cần thiết như vậy, mất thì giờ quá. Dốc lòng tu sửa, ăn năn sám hối. À, coi mình làm cái gì ăn năn sám hối thì mới có cơ hội tu sửa. Mình nói mình tu sửa mà mình không có những cái giây phút mà thức tâm rồi ăn năn sám hối á, thì đâu có sửa được. Thật tâm thật tình dẹp bỏ sự hứa hẹn gian dối mà tự tu, thì chuyện ở thế gian là tạm bợ gian dối thôi, không có nói cái chuyện đó nữa, không có hứa, không có gì hết, không có hẹn đi đâu nữa hết. Chuyện gì giờ là tu là quan trọng, không có hứa, không có hẹn với ai nữa hết. biết mình gốc gác thật là ngu, mình biết mình ở thế gian này mình ôm cái cục ngu rồi, mình lo tự sửa tự tu tự giải mù, mình lo mình tự sửa tự tu để cho mình giải cái sự mê mù của mình đi. Mê loạn không còn tâm đạt pháp, thì cái giải được cái sự mê mù thì cái tâm mình nó không còn mê mà nó không có bị loạn động nữa, thì lúc đó nó mới đạt pháp, đạt được cái sự thanh tịnh và sáng suốt. Hành thông tự đạt vía hồn du, mình hành cho mình khai thông hết rồi cái vía hồn nó thanh nhẹ rồi á thì nó mới đi đây đi đó, nó kêu là du, du là được đi đây đi đó trong cái cõi thanh nhẹ bên trên đó. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ mình qua phần Linh Bảo Kinh ha. Cảm ơn chị Dung đã đọc mấy câu hỏi ha. Linh Bảo Kinh. Tuần này chúng ta sẽ học cái trường 30, 31, 32. Chương 30. Đức nhịn nhục chính là của báu. Thì nhịn nhục hồi nãy mình cũng có học đó, chính là của báu. Không cùng ai tranh đấu giật giành, nếu mình sẵn nó cạnh tranh hại người mà cũng hại mình ít chi. Kẻ tu đạo duy trì chữ nhẫn là đuổi ma sân giận lui đi. Bao nhiêu tiên Phật xưa kia đều do nhẫn nhục tu trì nên công đó. Thì cái đức nhịn nhục là cái đức đứng đầu không, chính là cái của báu của người tu hành. Không cùng ai tranh đấu giật giành là mình không có bỏ đi cái sự cạnh tranh giật giành ở thế gian, cái đó là nó đưa mình đi xuống cái giới của ma quỷ thôi. Mình không có giành, hành có giành, ai muốn giành thì mình cứ để cho lấy đi, mình đừng có nhào vô mà tranh giành với người ta. Nếu mình sẵn nó cạnh tranh, nếu mình sẵn có cái sức mà ham tranh đấu, mình lo mình cạnh tranh không, muốn hơn người khác không, mình không muốn chịu thua, nhịn nhục là mình chịu thua đi mà mình sẽ thắng, là mình đi xe hai bánh cũng như thầy nói, mình chịu thua nhưng mà thiệt ra mình sẽ thắng. Thắng là thắng cái sự thanh nhẹ của phần hồn của mình á, mình không phải thắng ở đời nhưng mình chịu thua ở đời, nhưng mà phần hồn mình đã được thắng cái sự thanh nhẹ. Nếu mình sẵn nó cạnh tranh hại người mà cũng hại mình ít chi, khi mà mình cạnh tranh á là đương nhiên mình phải tìm cách hại cái người mà mình đang muốn qua mặt họ, mình hại người mà cùng lúc mình cũng hại mình không, mình đem cái luồng điển của mình đi xuống là mình hại người ta thiệt, nhưng mà mình trong mình hại được người ta là mình đã hại mình rồi, là mình dùng những cái mưu mô xảo quyệt, những cái sự ác độc để hại người á, là mình cũng hại mình rồi. Hại người mà cũng hại mình ít chi, cái chuyện đó không có chuyện, không có lợi mình làm chi. Kẻ tu đạo duy trì chữ nhẫn, thì cái người mà tu đạo á, là phải luôn luôn phải giữ chữ nhẫn, không có được nôn nóng mà bực bội không? Là đuổi ma sân giận lui đi, là lúc đó mình mới đuổi con ma mà sân với giận, ai đụng tới cũng giận, ai đụng tới cũng sân, nổi sân đó. Cái máu nóng tánh của mình thiếu nhẫn á, mình nổi nóng dễ lắm, cái người mà thiếu nhẫn nó dễ nổi nóng, dễ bực bội lắm. Bao nhiêu tiên Phật xưa kia đều do nhẫn nhục tu trì nên công, thì tất hồi xưa tới bây giờ tiên Phật mà là thành công á, là cũng do cái sự nhẫn và nhịn nhục tu trì nó mới nên công. Giờ để nghe một cái phần
đức nhịn nhục chính là của báu, cùng ai tranh đấu giật giành, nếu mình sẵn nó cạnh tranh hại người mà cũng hại mình ít chi. Kẻ tu đạo duy trì chữ nhật, là đuổi ma xuân dần lui đi. Bao nhiêu tiên Phật xưa kia đều do nhẫn nhục tu trì nên không.
Rồi mình nghe thầy đọc cái phần chương 30 này nha.
Chương 30 chịu đựng nhẫn nhục. Đó, chúng ta đã học bài nhẫn nhục. Cái quý báu của sự nhịn nhục là không tranh giành với người. Ma quỷ giàu có tới quấy phá, nhưng nếu ta biết nhịn nhục, ngồi yên sẽ thắng. Không nên tranh giành với đám ma quỷ. Kẻ tới xâm phạm ắt phải buông bỏ khí giới. Vì hại người tức hại mình, kẻ nhịn nhục được yên ổn. Chỉ có ma quỷ thiệt hại, chứ ta chẳng hề chi. Do đó các bậc tiên thánh đều lấy sự nhịn nhục làm đầu.
Đó, thầy nói là cạnh tranh với ma quỷ làm chi, phải không? Tiên thánh là đều lấy cái đức nhịn nhục làm đầu. Chương 31. Con người ta sống trên dương thế thật nhanh như điện lóe chớp mau, từ trẻ thơ cho tới bạc đầu, giống như giấc mộng chẳng lâu dài gì. Vậy phải lấy đại bi làm gốc, hành thiện mua ruộng phúc trước đi. Chết không đem được của gì, phúc điền tậu được mang đi hoàn toàn. Để khi lìa thế gian nhắm mắt, có phúc điền làm đất dừng chân. Kẻ không làm thiện trên trần, thác đi tay trắng, nương thân chốn nào.
Con người ta sống trên dương thế thật nhanh như điện lóe chớp mau, từ trẻ thơ tới bạc đầu, chẳng như giấc mộng chẳng lâu dài gì. Vậy phải lấy đại bi làm gốc, hành thiện mua ruộng phúc trước đi. Chết không đem được của gì, phúc điên tàu được mang đi hoàn toàn. Để khi lìa thế gian nhắm mắt, có phúc điền làm đất dừng chân. Kẻ không làm thiền trên chân, thác đi tay trắng nương thân chốn nào.
Con người ta sống trên dương thế thật nhanh như điện lóe chớp mau, nghĩa là trong nháy mắt là thấy ra đi rồi. Mình thấy cuộc đời nó, mình tưởng nó dài nhưng mà thiệt ra nó cũng rất là nhanh. Khi mà mình, nhất là những người đã sống nhiều tuổi rồi đó, thì nhìn ra cuộc đời mình, hồi lúc nhỏ thì mình tưởng là cuộc đời nó dài lắm, cái gì mình cũng muốn, mình muốn, cũng muốn có, mình nghĩ là mình sẽ sử dụng được lâu dài lắm. Nhưng mà khi mà mình lớn rồi á, mình thấy cái cuộc đời nó càng ngày nó càng ngắn đi, mà cái thời gian nó càng ngày nó càng qua nhanh, như như điện lóe chớp mau, cũng như cái điện nhá một cái là thấy hết rồi, coi vậy chứ nó rất là nhanh. Có khi mình thấy nó nhỏ thì mình thấy nó lâu, chứ mà lớn tuổi mình thấy nó qua nhanh lắm. Mình để con người ta sống trên dương thế thật nhanh như điện lóe chớp nhau, mới thấy đó là từ trẻ thơ, là từ trẻ thơ tới bạc đầu, giống như giấc mộng chẳng lâu dài gì. Thì mới thấy nó hồi mình con nít nhỏ xíu đi học, bây giờ mình thấy mình lớn tuổi mình sắp đi thì thấy từ trẻ thơ tới bạc đầu, giống như giấc mộng chẳng lâu dài gì. Mình thấy vậy chứ nó rất là nhanh, không có lâu dài đâu. Mình tưởng nó lâu dài nhưng thiệt ra không có lâu dài. Vậy phải lấy đại bi làm gốc, hành thiện mua ruộng phúc trước đi. Thì nó phải lấy cái lòng từ bi là cái là gốc, hành thiện là phải mua, là cũng như là mình mua được cái ruộng phước trước đi, là mình làm chuyện thiện là mình mua được cái ruộng phước. Chết thì không đem được của gì, phúc điền tậu được mang đi hoàn toàn. Nhưng mà lúc mình chết á, cái tiền của thế gian mà mình tưởng là nó lâu dài mình có thể giữ được, nhưng mà mình biết lấy cái tiền đó mình làm phước á, là mình chuyển qua cái ngân hàng của ông trời trước á, thì cái đó đem đi hoàn toàn. Nhưng mình biến cái tiền bạc giả tạm ở thế gian nó thành cái phúc điền á, thì mình mang đi nó hoàn toàn. Để khi lìa thế gian nhắm mắt, có phúc điền làm đất dùng chân. Nghĩa là khi mà mình lìa thế gian thì ai cũng phải lìa rồi, nhưng mà lúc lìa thế gian á, mình đã mua cái ruộng phước rồi, thì mình có sẽ chỗ có chỗ để dừng chân mà tiếp tục tu tiến nữa không. Kẻ không làm thiện trên trần, cái người mà ở trên trần này cứ ôm tiền ôm của mà không có biết làm thiện á, thác đi tay trắng nương thân chốn nào, khi mà chết đi á thì hai bàn tay trắng mà không có ruộng phước nữa thì không có chỗ để nương thân. Coi thầy giảng phần 31 nha.
Chương 31. Tạo quả phúc. Một kiếp người ở thế gian qua mau như tia chớp lóe, trẻ thơ quá cụ già giống như giấc mộng xuân vụt lên biển. Dũng mãnh ra đi, tự thương thân chẳng kịp. Lúc ấy ở đời không kính Phật, không đền ơn, không thương kẻ khó. Thử hỏi sau khi chết nương nhờ vào đâu? Chúng ta sống ở đời cứ dùng thế lực kêu người ta cung phụng cho chúng ta, và chúng ta không biết đền đáp những cái ơn sâu nghĩa đậm, thì lúc chết không có nơi nương tựa, không còn bạn bè nữa. Cho nhiều người ở thế gian làm được quan chức lớn, chỉ lo những người khác cung phụng mà không biết lấy cái đồng tiền đó đi làm phước để hộ độ cho tất cả những người thiếu thốn, thì rốt cuộc chúng ta phải tự cô lập chúng ta.
Không biết tu, không biết làm phước là không có phước điền, phúc điền. Chương 32. Con người ta nếu không tà niệm, một niệm hành đạt tới hư không. Hư không là cõi vô cùng, có tiên hiển thánh ở trong thực hành. Luôn quan sát chữ bình đẳng tính, chúng sinh cần kiên kiến tính hư vô, xuyên noi vô thượng chân tu, lâu dần quyết sẽ nhập vô đại thừa. Cái câu này bác sĩ Lê Ba có sửa vài chỗ để nghe nè.
Con người ta nếu không tà niệm, một niệm hành đạt đến hư không. Là cõi vô cùng, có tiên hiển thánh ở trong thực hành. Luôn quán xét chữ bình đẳng tính, chúng sinh cần kiến thành hư vô, siêng nói vô thường chân lâu dần quyết sẽ nhập vô đại thừa.
Con người ta nếu không tà niệm, là nếu mình niệm Phật mà tới nỗi mình trở về cái tâm không đó, là nó không có tà niệm á. Một niệm hành đạt tới không, là lúc đó là mình đã đạt tới không, rồi mình niệm đến lúc mà nhờ cái niệm mình hành cái niệm đó mình đạt tới không, là mình giải được hết những cái tà niệm trong đầu mình. Hư không là cõi vô cùng, có tiên hiển thánh ở trong thực hành. Là ở trên hư không đó, là có tiên hiển thánh ở trong thực hành, là trở nên mà thành đạt sáng suốt nhờ cái sự thực hành. Luôn quán sát chữ bình đẳng tính, là cái thức bình đẳng đó. Ở đây nói là cái bình đẳng tính là cái thức bình đẳng mà nãy mình có học đó, và luôn luôn mình quán xét cái chữ bình đẳng tính, là mình thấy mọi người cũng như nhau, là cũng cùng chung một nguồn cội và cũng sẽ cùng phát triển như nhau đó, không có lệ thuộc mà không có ỷ lại nơi ai. chúng sanh cần kiến tính vô hư vô, là mình cần mình thấy được cái cõi hư vô, siêng noi vô thượng chân tu lâu dần sẽ nhập vô đại thừa, lâu dần quyết sẽ nhập vô đại thừa, là cái cõi bên trên nó kêu là cõi đại thừa. Coi nghe thầy giảng nha.
Chương 32, ý niệm chân chính, tâm không vương tà niệm, một nghĩ thấu hư vô, trong cõi hư không, có bậc thánh hiền, cảm thông với muôn loài, phải chăm lo tu hạnh, vô thượng, tứ đức, hạnh cao vời, sẽ tự nhìn thấy được Thượng Đế mãi mãi đi vào đạo lớn. Một nghĩ thấu hư vô, ngày hôm nay chúng ta phước đức biết niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo. Khi mà nghĩ tới bề trên là rút ngay bộ đạo, đi tới hư vô rồi. Cho nên đường đi rất đứng đắn và rất chân thật. Nếu các bạn trường chai rồi lần lượt khai thông mở huệ trong ngũ tạng, cũng phải thời gian nào các bạn tu rồi, các bạn đi tới cái chỗ nhịn ăn, ăn ít, không đòi hỏi nhiều, lúc đó ngũ tạng các bạn nó mới hội tụ thành một cái huệ tâm tự thức. Thì lúc đó minh cảnh đài mới bắt đầu mở. Khi mà minh cảnh đài mở, các bạn có việc gì xảy ra chỉ cúi đầu dòm chút, xuống dưới chút, ngay chỗ ngực chút là thấy rõ mọi sự việc lợi hại thế nào, phân tích cho các bạn biết ngay. Cho nên việc làm có lợi thì chúng ta phải hy sinh để học và để làm. Cho nên các bạn làm pháp luân thường chuyển, đây là tập tành ăn cơm của bề trên. Rồi các bạn nhìn thét rồi cơm bề trên cung 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 ứng cho đầy đủ các bạn, lúc đó các bạn mới đi vô trong cái nội tâm mở huệ, tiến tới cái huệ tâm khai sáng, lúc đó minh cảnh đại mở, vượt qua quỷ môn quan thì lúc nào thần hồn cũng thanh nhẹ và không có bị đâm loạn nữa.
Ra như thầy giảng đó, con đường đi mà đi tới mở huệ tâm ở bên cảnh đài á, nó cũng đòi hỏi cái sự dày công và cái sự hy sinh của mình, chứ không phải mà tự nhiên mà mình được những cái kết quả đó. Là cái sự hy sinh mình á, thì nó cũng phải có ngày có giờ, chứ không phải nhiều khi mình muốn làm mà mình làm cũng không được. Thì thứ nhất là phải trường chay, thì cái đó có người làm được có người chưa làm được nữa. Rồi đi tới cái chỗ mà ăn ít lại luôn, và đi tới cái chỗ mà món ăn là không có phải là cái sự ham thích như là lúc trước mình chưa tu. Lúc trước mình chưa tu á, khi mà mình được ăn ngon, cái đó nó thuộc về cái loại ham thích của cuộc đời, mà ở đời người ta kêu là hưởng thụ đó. Thì thích ăn ngon thì cái đó là một cái ví dụ thôi. Thì bây giờ mình tu á, thì mình phải hy sinh những cái đó, giảm những cái đó từ từ. Thì đi tới cái chỗ mà ăn ít luôn, để chi, để có thể ăn được trực tiếp cái thanh quan của bề trên qua cái pháp luân thường chuyển. Thì lúc đó cái ngũ tạng của mình nó mới hội tụ thành, nó mới phát được huệ tâm, mới được sáng suốt, mới mở được cái này cái kia trong cái bản thể mình. Tại vì mình không có thu hút cái sự nặng trược của đời nhiều quá thì mình mới đạt tới cái thanh nhẹ, chứ mình cư trần là mình nhiễm trần, hàng ngày mình thu thập vô rất là nhiều cái sự nặng trược. Mà nếu mà bây giờ mình ý thức được mình giảm nó đi thì nó đòi hỏi một cái sự hy sinh. Nếu mà chúng sanh mà nó chưa có thức tâm thì nó sẽ không có hưởng ứng. Khi mà nó không hưởng ứng thì nó sẽ biểu tình. Còn nếu mà mình dạy cho nó niệm Phật, nó thức tâm, nó thấy chuyện cần thiết cứu nó mà cứu luôn cả mình nữa, thì nó đồng, nó tương ứng với mình, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó đáp theo cái lời dạy của chữ nhân ông thì mình mới thành đạt được. Chứ nếu không thì cuộc tu hành của mình nó cũng dang dở rồi, tại vì chúng sanh ở trong này nó không hưởng ứng với mình. Rồi đến đây là chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Chúc các bạn đêm Giáng sinh vui vẻ ha.
Cảm ơn anh
À, xin
Bảo.
chào anh Bảo nha. Chào tất cả các bạn.
Chào các bạn.
Con cảm ơn chú Bảo. Con chào chú Bảo, con chào các bạn đã.
Cảm ơn Bảo, chào anh
Xin
Bảo.
chúc Bảo, chúc các bạn là Giáng sinh vui vẻ nha.
Cảm ơn hết. Cảm ơn
Nói Bảo, chào các bạn.
Mình tắt nha.
Cảm ơn anh Bảo, chào anh Bảo nha, chào tất cả quý bạn. Dạ, chào.